Kính chào các chị, nếu thân chào anh chị em. Và bình luận thời sự của tôi tuần này có tựa đề là bán nước hại dân, Việt Gian Cộng sản đã thấy quan tài. Tôi nhắc lại, bán nước hại dân, Việt Gian Cộng sản đã thấy quan tài. Cái quan tài chôn vùi tất cả các thứ cộng sản trên toàn thế giới thì đã hiện ra rồi ở đế quốc Liên Xô, và tiếp theo đó là các nước Đông Âu theo chủ nghĩa cộng sản cũng đã đi vào quan tài. Và khi mà các nước trong đế quốc Liên Xô và thuộc địa của Liên Xô ở Đông Âu đi vào quan tài mà bọn Việt Gian Cộng sản vẫn còn sống sót, thì chúng ta đã có một người tục ngữ đã có một câu rằng nó thấy quan tài rồi nhưng nó nhắm tịt mắt lại, nó không có đổ lệ. Tục ngữ có câu này, thấy quan tài, thấy quan tài thì mới đổ lệ, tức là thấy cái chết trước mắt mình thì mới biết là khóc cho cái thân phận của mình. Nhưng bọn Việt Gian Cộng sản nó nhắm tịt mắt lại để nó không đổ lệ. Nhưng bây giờ nó dù nó nắm tịt mắt lại thì nó cũng phải trông thấy cái quan tài này. Quan tài nó đập vào mắt nó rồi, nó đến sát thân thể của nó rồi, cho nên nó nhắm mắt lại nó cũng phải thấy là cái quan tài đã đến trước mắt nó rồi. Tại sao? Chúng ta đã nghiên cứu, đã phân tích đầy đủ rằng khi mà một chế độ cộng sản mới đặt nền móng trên một cái nền kinh tế thị trường, chỉ như các Marx đã nói, hạ tầng cơ sở nào thì thượng tầng kiến trúc đó, hạ tầng cơ sở thượng tầng kiến trúc cộng sản thì phải dạy sự dựng trên cái hạ tầng cơ sở cộng sản, kinh tế cộng sản, mà hạ thượng tầng kiến trúc cộng sản mà lại dựng xây ở trên cái nền kinh tế thị trường, thì hai cái mâu thuẫn đó là cái mâu thuẫn tiêu diệt chứ không phải là mâu thuẫn có thể thống nhất được. Và vì thế cho nên chế độ cộng sản ở Liên Xô đã sụp đổ ngay từ khi mà Lenin làm cách mạng tháng 10 ở Nga, thì đã thấy rằng cái khẩu hiệu là công nhân lãnh đạo đó là sai, là vì nước Nga là nước cái nông nghiệp, giai cấp công nhân là thiểu số, làm sao lãnh đạo là thiểu số mà lại lạc hậu, nó làm sao mà lãnh đạo được. Thành như vì thế cho nên Lenin mới đi đưa ra cái New Economic Plan, tức là phương án kinh tế mới, đi vào kinh tế thị trường, gọi là quá độ, để mượn cái con đường kinh tế thị trường để xây dựng chủ nghĩa tư bản, tức là phải có nhà máy, phải có thợ thuyền, phải có vốn tư bản lập nhà máy sản xuất ra thì mới có thợ thuyền, thì mới là cho thợ thuyền mới lãnh đạo được chứ. Và chính vì thế cho nên chính Lenin đã rước kẻ thù vào trong lòng chế độ. Và đến Stalin thì Stalin chê Lenin là hữu khuynh. Stalin đi vào cái đường tả khuynh, tức là xây dựng chủ nghĩa xã hội đúng theo cái mô thức là tiêu diệt tư bản. Và chính vì thế cho nên Liên Xô dưới quyền của Stalin đã tụt hậu. Và khi mà bị Đức xâm lược thì Liên Xô không có đủ khả năng chống lại quốc xã Đức, cho nên đã phải cầu cứu các nước Tây phương, các nước tư bản chủ nghĩa, và phải thỏa thuận với các nước tư bản chủ nghĩa rằng thì các nước tư bản chủ nghĩa không chấm dứt chủ nghĩa đế quốc, tức là độc lập cho các thuộc địa, và đổi lại thì Liên Xô cũng phải giải tán quốc tế bà để mà kết đồng minh với các nước tư bản để đánh lại Đức Quốc xã. Và kết quả đã được giữ phần chiến thắng Đức Quốc xã vào Thế chiến II. Và khi mà chấm dứt đợt Thế chiến II thì nước Liên Xô đã được thế giới tư bản viện trợ để cho phục hồi lại cái hậu quả của chiến tranh. Và nhờ đó mà Liên Xô đã sống lại. Nhưng mà khi mà năm 1953 khi mà Stalin chết, thì hậu duệ của Stalin thấy rõ rằng thì không thể nào, không có khả năng tiêu diệt tư bản, và chủ trương rằng sống chung với tư bản, cho nên đưa ra cái chính sách gọi là sống chung hòa bình, chúng ta đã biết rồi. Và sống chung hòa bình như thế thì tư bản và cộng sản đua nhau tranh giành ảnh hưởng trên khắp thế giới. Bên này lấn được bên chỗ này, bên kia lấn được tí chỗ kia. Và anh Tàu Cộng, anh nương theo đó mà anh lên án Liên Xô là xét lại. Và anh ấy là bảo thủ theo đúng giáo điều của Marxist. Và vì thế cho nên giữa Liên Xô và Tàu Cộng đã xảy ra xích mích nên đưa đến chiến tranh. Và chúng ta những chuyện này chúng tôi không muốn nhắc lại dài dòng nữa để thấy rằng chỉ khi mà cộng sản mà đã phải đi vào kinh tế thị trường, tức là cái hệ thống cộng sản chứ không phải là chỉ có chủ nghĩa mà thôi, chủ nghĩa chỉ là cái phần tư tưởng thôi, còn cái phần mà thực hiện trên thực tế là cái hệ thống cộng sản, cái bộ máy cộng sản là không thể nào mà cạnh tranh nổi với kinh tế thị trường. Là bởi vì kinh tế thị trường dựa trên chủ nghĩa cá nhân, và vì động cơ chủ nghĩa cá nhân, ai cũng muốn là mình khá giả hơn người khác, cho nên chủ nghĩa cá nhân nó là động lực, nó khiến cho kinh tế thị trường có thể phát triển được qua cái tự do cạnh tranh. Nhưng mà tự do cạnh tranh chỉ đưa đến kết quả là cá lớn nuốt cá bé. Anh nào tự do thì người cái nghề, cả cái thế lực mạnh hơn nó sẽ ăn hiếp kiểu đó. Vì thế cho nên kinh tế thị trường phải đi đến cái chỗ là hạn chế cái tự do cạnh tranh. Khi mà chưa hạn chế được cái tự do cạnh tranh quá mức thì người ta gọi đó là chủ nghĩa tư bản rừng rú, chủ nghĩa tư bản cá lớn hơn nút cá bé. Và chủ nghĩa tư bản đã nhìn thấy cái đó và đã bị Các Mác lên án là người bóc lột người, cho nên chủ nghĩa tư bản đã điều chỉnh, đã xã hội hóa, đưa ra cái hạn chế tự do của người này trong xã hội là cái giới hạn cái tự do của anh kia. Tự do của anh không được phép xâm hại đến cái tự do của những người xung quanh. Như thế là xã hội phải có công bằng. Và tư bản chủ nghĩa tiến tới tạo ra được cái công bằng để hạn chế cái tự do cá lớn nước cá bé. Thì chủ nghĩa tư bản sống cho đến ngày hôm nay. Trong khi đó chủ nghĩa cộng sản đi vào kinh tế thị trường mà lại chủ trương là chủ nghĩa tập thể, tức là collectivism chứ không phải là chủ nghĩa cá nhân individualism, cho nên tập trung tất cả phương tiện sản xuất vào tay nhà nước, và nhà nước là nhân danh là tập thể nhân dân, ở bên Tàu thì nó gọi là nhân dân, bên Liên Xô gọi là tập thể, và nhân danh tập thể bóc lột cá nhân và coi chủ nghĩa cá nhân là kẻ thù của chủ nghĩa tập thể. Bây giờ đấy chúng ta thấy rằng thì ở Việt Nam nó đang phê bình nhau là anh này cá nhân quá, tức là gì, cá nhân là phải lo cho bản thân mình, mà không có ở chủ nghĩa cộng tư bản, ở các nước cộng sản nó không có cái luật lệ để nó tạo ra cái công bằng. thì ra cho nên nó tạo ra cái bất công xã hội. Và những cái kẻ mà cầm quyền của chế độ cộng sản mà nó đi vào kinh tế thị trường thì đương nhiên nó tạo ra các nhóm lợi ích, và cả lớn nhất các bé, là vì nó không có cái luật lệ để tạo ra sự công bằng, mà nó chỉ tưởng rằng nó tạo ra được cái sự công bằng bằng cái luật lệ, cái kỷ luật đảng, cái đó phê bình kiểm thảo, cái dân chủ tập trung phê bình kiểm thảo, làm sao mà tạo ra, không phải là tạo ra cái luật lệ bằng cái một chế độ pháp trị, tức là rule of law chứ không phải rule by law. Và tôi đã nói cái này nhiều lần rồi nên là tôi chỉ lướt qua thế thôi. Về đến Việt Nam thì khi mà Liên Xô cảm thấy rằng mình đi vào kinh tế thị trường mà không có cái công bằng xã hội thì kinh tế nó sẽ tụt hậu, và từ kinh tế tụt hậu nó lại sinh ra là cái tham nhũng, và vì thế cho nên Liên Xô đã phải đưa ra cái khẩu hiệu là đổi mới hay là chết. Đổi mới cái chứ cái đổi mới là cái cách dịch, cái cách dịch của anh Tàu với là anh Việt Cộng. Thực ra là cái chữ đổi mới đó có nghĩa là đầu hàng chủ nghĩa tư bản, đi vào kinh tế thị trường, không có kinh tế tập thể nữa, không có chế độ tem phiếu nữa, không có chế độ mà thù ghét thay thế tiền bạc bằng tem phiếu, không có cái chế độ hợp tác xã, vân vân. Và khi mà đi vào kinh tế thị trường mà che đậy nó bằng cái hai cái chế đổi mới thì là lập tức là đưa ra cái khẩu hiệu là đổi mới hay là chết, thì luôn luôn đưa ra cái đề phòng cái bốn nguy cơ. Là vì anh đi vào kinh tế thị trường thì anh không còn là tư bản nữa, mà không còn là cộng sản nữa. Vì thế anh sợ là anh không còn là cộng sản nữa, cho nên anh phải đưa ra cái nguy cơ thứ nhất là chạch hướng. Chạch hướng là gì? Chạch hướng là không còn như cộng sản mà được như lý tưởng ban đầu nữa. Nhưng mà thực ra khi anh đi vào kinh tế thị trường rồi là anh đã chạch hướng rồi. Và mới nay anh sợ và như thế là chạch hướng, đi vào kinh tế thị trường là đã chạch hướng rồi, không còn cái hướng cộng sản nữa, không cái hướng chủ nghĩa xã hội là làm theo năng lực mà hưởng theo nhu cầu nữa, mà đi vào cái đó là cái chủ nghĩa xã hội mà không cộng sản như là các nước Bắc Âu bây giờ. Mà anh cứ sợ chạch hướng, và vì sợ chạch hướng cho nên anh không có căn chặn được ba cái người sợ kia, là anh mà còn duy trì cái bộ máy đảng trị độc quyền và vô luật pháp, hay là luật pháp xã hội chủ nghĩa, luật pháp là hiến pháp phải đứng dưới chính sách của đảng, như là anh Trọng Lũ anh vừa mới rêu rao đây này, thì anh không thể nào mà tránh được ba cái nguy cơ kia, là nguy cơ tụt hậu, nguy cơ tham nhũng và nguy cơ tự diễn biến. Và trong cái gọi là quy trình đó thì anh Việt gian cộng sản anh đã đi qua được hai, đã trải qua đúng là lãnh được hai cái nguy cơ trên là tụt hậu và tham nhũng rồi. Và bây giờ tình hình quốc tế diễn ra nó đưa anh đến cái nguy cơ thứ tư là nguy cơ tự diễn biến. Và chúng ta thấy rằng thì anh Việt Giang cộng sản anh núp dưới cái tổ quốc xã hội chủ nghĩa và chủ nghĩa dân chủ nhân dân của Tàu này, anh là độc lập tự do hạnh phúc này vân vân, thì anh chiến thắng hai đế quốc sừng sỏ nhất là đế quốc Pháp và đế quốc Mỹ vân vân đấy. Bây giờ anh sống bằng cái ăn mày quá khứ đó. Nhưng mà khi mà Mỹ chuyển trục về Á Châu Thái Bình Dương, và chính Mỹ khều ra cái tranh chấp ở Biển Đông, thì nó lọt, để cho nó lòi ra cái chủ nghĩa bành trướng của nước Tàu. Và khi nước chủ nghĩa bành trướng của nước Tàu lòi ra, thì lòi thêm ra cái tội bán nước từ khuya của anh Việt Nam Cộng sản. Thành ra là anh Cộng sản, anh thấy quan tài rồi, tức là anh với cái tội bán nước như thế, thì cái tính chính đáng cầm quyền của anh mất. Và khi về cái bản chất, cái bộ mặt thật là bán nước từ khuya của anh lòi ra, thì quốc dân Việt Nam là luôn luôn cái tinh thần chống Tàu, nó từ 4.000 năm nay rồi, thấy Tàu đâu là ghét đấy. Và anh lộ ra cái bản mặt bán nước từ khuya cho Tàu, thì anh bị toàn thể quốc dân lên án. Và vì thế cho nên từ mấy chục năm nay chúng ta thấy rằng cái tội bán nước của Việt Nam Cộng sản nó làm cho dân Việt Nam nổi lên chống chính phủ, chống Tàu là nhưng mà không quên chống Việt Nam Cộng sản. Và toàn dân đã đưa ra cái khẩu hiệu là muốn đuổi được thực dân đỏ thì phải đánh đuổi trước cái bọn thừa sai của nó ở Việt Nam. Và vì thế cho nên nó cũng phải, chế độ cầm quyền Đảng Cộng sản nó cũng phải giả vờ đóng vai là có chống Tàu đây, chống Tàu bằng mồm. Nhưng mà cái dân biểu tình chống Tàu thì nó là đàn áp. Mà nó càng đàn áp cái kiểu đó thì nó càng lòi ra cái tội buôn dân, bán nước từ khuya rồi. Và từ đó trở đi nó đã ở vào cái thế chết chẹt giữa Mỹ và Tàu. Khi Mỹ chuyển trục vé cho Thái Bình Dương để đối phó anh Tàu, và những cái thừa sai của anh Tàu là bị vạ lây, và anh nào không chịu chạy trước thì Mỹ lần lượt là siết chặt vòng vây. Và anh không thoát Tàu trước sớm thì anh chịu chung số phận vào trong vòng vây của Tàu. Đấy là cái tình hình của Việt Nam Cộng sản mà tôi đã mô tả từ trước đến nay rất nhiều lần rồi. Nhưng hôm nay tôi chỉ nhắc lại như thế là làm mở đầu cho cái bài bình luận thời sự của tôi ngày hôm nay thôi. Và từ khi mà cái bộ mặt bán nước từ khuya cho Tàu của Đảng Cộng sản ở Việt Nam lộ ra, thì tuổi trẻ Việt Nam đã vào cuộc chống Tàu rất là mạnh mẽ. Chúng ta đã từng, khi mà cái tinh thần chống Tàu nó đã vào đến trái tim của người trẻ Việt Nam, thì chúng ta mới thấy rằng là có những cái bài hát như là Ai Cũng Thấy, rồi thì Anh Là Ai, thì Việt Nam Tôi Ở Đâu này kia. Và đến khi mà cái nội xâm Tàu nó bộc lộ thêm về cái vụ nhân cái vụ Formosa, thì cái tội bán nước từ khuya của anh Việt Nam Cộng sản nó lại càng lộ ra thêm. Và bây giờ Formosa, tôi từ lâu rồi, từ khi mà các nước bị cộng sản Tàu nó mua chuộc và nó biến thành các nước chủ nghĩa xã hội anh em của nó ở bên Trung Đông và Bắc Phi, bị thế giới tự do vận động nó đuổi Tàu về. Đến bây giờ anh Tàu chỉ còn có anh Cuba là 10 năm trước, anh Cuba với anh Bắc Triều Tiên với anh Nam Triều Tiên rồi. À, anh Việt Nam rồi, và anh Miến Điện thì cũng đã bị chặt đuôi rồi. Và cái vụ Formosa xảy ra thì nó lộ thêm ra rằng ngoài cái tội bán nước, anh Đảng Cộng sản ở Việt Nam còn thêm cái tội là hại dân. anh để cho anh đi rước tàu vào để cho nó tàu cộng nó biến cái nước Việt Nam thành cái bãi rác thả chất độc công nghiệp của nó khắp miền, chứ không phải là chỉ có Phúc Nha Trang mà thôi. Thì anh tàu anh ấy lộ mặt nạ ra rồi, nhưng mà những cái gì mà anh Việt Nam Cộng sản cúng cụ cho anh thì anh không có nhả ra. Và anh cứ luôn luôn là anh thấy là anh Việt Cộng mà thở ra cái hơi chống tàu để che đậy cái bộ mặt thật của anh với quốc dân Việt Nam, thì anh lập tức anh cảnh cáo rằng đứa con hoang đàng mau trở về nhà. Và trong cái tình hình đó thì anh Việt Nam Cộng sản không thể nào mà không tỏ ra là muốn thoát tàu được. Vì thế cho nên anh đi một nước cờ về phía Mỹ. Và khi anh đi một nước cờ về phía Mỹ, anh được Mỹ bãi bỏ cái lệnh về cấm vũ khí sát thương, thì lập tức bị anh tàu anh bọc tay cho một cái. Anh chính anh ấy xả chất độc ra ở Phong Mô Sa, là nó có mấy đoàn cảnh cáo. Và sau đó thì anh Việt Nam Cộng sản phải sang tàu lại lục. Và sang tàu lại lục xong lại tôi biết, tôi gọi cái anh Việt Nam Cộng sản không phải là khai thác mâu thuẫn giữa Mỹ và tàu, không phải là đánh đu dây giữa Mỹ và tàu, mà tôi gọi anh Việt Nam Cộng sản là con đàn bà ngủ hai giường. Nó là nội cha của thằng tàu rồi, nhưng mà vì thằng tàu thấy rằng Mỹ siết chặt vòng vây quá mạnh thì nó để cho anh Việt Nam Cộng sản là đi ve vãn anh Mỹ, để coi như là nó dùng cái anh Việt Nam Cộng sản làm cái lỗ thông hơi của nó thoát ra khỏi cái vòng vây của Mỹ. Nhưng mà anh đi, anh ngủ hai giờ mà anh ngủ kỹ quá với cái thằng ngoại tình, với cái thằng Mỹ này thì nó bọc tai cho. Và đấy là cái tình hình của anh Việt Nam Cộng sản cho đến ngày hôm nay. Và trong cái tình hình đó thì anh Việt Nam Cộng sản, tôi coi cái chính sách là khai thác mâu thuẫn giữa Mỹ và tàu của anh Việt Nam Cộng sản là một cái chính sách đang bị phá sản. Anh khi khai thác mâu thuẫn giữa hai bên, anh hy vọng rằng thì anh nhích một bước về bên này một tí thì bên kia nó sẽ chiều chuộng, nó kéo anh về. Ngược lại, anh nhích về bên kia bên này thì bên kia nó bọc tai cho anh. Anh chạy lại, anh năn nỉ cái bên kia thì bên này nó cũng cảnh cáo anh. Mỹ đã cảnh cáo anh Việt Nam Cộng sản rồi bằng cái việc mà đuổi 80 tấn cá xuất khẩu của anh Việt Nam Cộng sản sang Mỹ, đồng thời là điều tra xem là cá có chất độc hay không. Nặng hơn nữa là điều tra về cái vụ mà Mỹ đánh anh tàu về cái vụ ống thép mà bán phá giá bằng cách là áp giá 147% lên ống thép của tàu. Thì lúc đó tàu nó đem ống thép của nó sang cho anh Việt Nam Cộng sản, sang tay sai của nó, dán nhãn hiệu Việt Nam của nó ra là để xuất khẩu sang Mỹ. Nhưng mà Mỹ nó cũng ngu. Nó thấy rằng sau khi nó ép giá như thế thì anh tàu xuất khẩu sang ống thép sang Mỹ ít hẳn đi. Mà từ ống thép ở bên Việt Nam xuất khẩu sang Mỹ là bỗng nhiên tăng lên. Nên nó đặt vấn đề, cái này có phải của ông tàu không? Và vì thế cho nên anh Việt Nam Cộng sản lúng túng vào cái thế chết chặt giữa Mỹ và tàu, trở đi mắc núi trở lại mắc sông, không có hy vọng rằng đi về bên này một tí thì bên kia nó sẽ chiều chuộng mình, đi về bên đối lập thì nó bọc tai cho. Và trong cái tình trạng đó thì lòng dân và ý đảng ở Việt Nam đã làm cái hố ngăn cách không thể tưởng tượng nổi rồi. Và tình trạng anh là cái lũ mafia đỏ lên cầm quyền, cho nên anh cai trị đất nước theo cái lối của một cái cướp ngày làm quan, người ra đi biểu tình bất bạo động, mà anh dùng côn đồ để người ta ngồi dậy, có cái chính quyền nào mà lại dùng côn đồ để mà đối phó với dân không? Thế anh thực ra anh là côn đồ, anh càng dùng côn đồ để đối phó với dân thì anh càng lộ ra là anh là một chế độ côn đồ. Và bản án của quốc dân Việt Nam cho cái chế độ cộng sản ở Việt Nam nó rất là rõ ràng. Trước đến nay tôi đã post lên diễn đàn cũng như là nói ở diễn đàn này, những cái bản án chế độ thực dân đỏ ở Việt Nam nhiều nhà đấu tranh đã lên án rồi, nhưng mà mới đây với tình hình hiện tại thời sự của những ngày gần đây thì chúng ta thấy rằng có một bài thơ của cô giáo Trần Thị Lam vừa có nhắc là đất mình nước mình ngộ quá phải không anh? Ngộ quá là chỉ một cái làm một cái thắc mắc của một người trẻ thơ trước tình hình đất nước. Nhưng mà cái bài đó lập tức được quốc dân Việt Nam hoan nghênh, và là mấy chục nhạc sĩ phổ nhạc, và bây giờ hiện ra có đến mấy chục bài hát về cái bài đất nước mình khổ phải. Nó là một cái thắc mắc có tính cách lên án, thắc mắc mà anh không thể trả lời được. Và bây giờ trong cái tình hình hiện tại thời sự của những ngày mới đây thì anh Việt Nam Cộng sản xảy ra những cái vụ mà Formosa anh không giải quyết được, anh cũng lại dùng côn đồ, anh chặn đủ các thứ, và anh thấy rằng cái bản án bán nước hại dân của anh nó quá rõ rệt, thì anh có một cái nhu cầu đối phó, mà trong khi chưa đối phó đó thì anh tỏ ra một cái thái độ mà tôi căn cứ vào cái thái độ của các anh ấy, tôi đặt tựa đề cái bài bình luận thời sự ngày hôm nay là anh đã thấy quan tài rồi. Anh nhắm tịt mắt lại thì người ta cũng bắt anh phải mở mắt ra mà nhìn thấy cái quan tài, bằng cớ là trong cái tình hiện tại anh ấy chẳng những là anh ấy lấp liếm rồi anh ấy dối trá để anh tuyên truyền đen, tuyên truyền xám để mà là tạo ra cái để mà lấp liếm cái tội bắt cái hại dân của anh chưa đủ, và bây giờ anh cả toàn đảng của anh đua nhau thi nhau mà giải quyết cái nguy cơ thứ tư là nguy cơ tự diễn biến. Mà anh giải quyết kiểu gì thì anh giải quyết, mà anh giải quyết bằng cái gì? Bằng cái bộ máy tuyên truyền, bằng cái ống loa của anh mà thôi. Và cái mà giờ anh giải quyết cách gì chẳng nữa thì cái ống loa của anh, anh dùng cái tận dụng cái ông loa của mình, anh đem cái hội đồng lý ủy ban lý luận trung ương của đảng của anh ra, anh tuyên dương, anh trao giải thưởng cái gì đó mới đây này, nó là những cái trò hề. Và tôi thách cả cái hệ thống lý luận của Đảng Cộng sản ở Việt Nam trả lời được cái thắc mắc của cô giáo Trần Thị Lam có mới đưa lên mạng với tựa đề là thắc mắc biết hỏi ai. Tôi đọc nguyên văn cô có 13 cái thắc mắc, tôi đố các anh hội đồng lý luận trung ương cả trả lời được. Và cô nói thế này: xin Bộ Chính trị Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam cùng các đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam, những người đã và đang cho đường lối xã hội chủ nghĩa Việt Nam hiện nay là đúng đắn, sáng suốt, tài tình, thì hãy trả lời giúp tôi các câu hỏi sau trên thông tin đại chúng được không? Nếu trả lời được, tôi xin làm khuyến mã cho người đó. Thắc mắc biết hỏi ai? Sinh ra trong thời bình, đã từng tự hào về màu cờ sắc áo, đã từng yêu bác yêu đảng, nhưng càng trưởng thành tôi càng đặt ra cho mình nhiều câu hỏi. Câu hỏi thứ nhất: Việt Nam có 9.000 giáo sư, 24.000 tiến sĩ, nhưng không có bất cứ bằng sáng chế nào. Vậy những giáo sư tiến sĩ đó họ làm cái gì? Đây là câu hỏi về giáo dục. Câu hỏi thứ hai cũng về giáo dục nữa. Giáo dục Việt Nam cải cách không ngừng, vậy tại sao 63% sinh viên thất nghiệp khi ra trường? Vì anh cái hệ thống kinh tế của anh không đáp ứng cái nhu cầu giáo dục, cái giáo dục ra thất nghiệp. Bây giờ câu hỏi này thuộc về uy tín quốc tế của anh. Anh nói là nước anh ghê gớm lắm, là cả thế giới phục lắm về cái đánh Mỹ, cái đánh Pháp này kia. Bây giờ câu hỏi thứ ba là báo chí ca ngợi người Việt Nam thân thiện hiếu khách, vậy tại sao đa số du khách nước ngoài tuyên bố sẽ không quay trở lại Việt Nam lần thứ hai? Anh nào người ta đến Việt Nam thì nạn cướp giật rồi là đủ các thứ tệ hại, tệ thì ăn cắp phần đấy rồi đủ các thứ. Cho nên du khách nào đến Việt Nam một lần người ta không đến lần thứ hai. Câu hỏi thứ tư, Đảng Cộng sản Việt Nam thừa nhận rằng chưa có nhận thức rõ cụ thể và đầy đủ về thế nào là nền kinh tế thị trường định hướng sau chủ nghĩa. Anh vào kinh tế thị trường định hướng nghĩa mà bây giờ anh thú nhận rằng chưa có nhận thức rõ cụ thể và đầy đủ thế nào là nền kinh tế thị trường nghĩa. Vậy cô Trần Thị Lam có hỏi, vậy rốt cuộc ai đã nghĩ ra mô hình này? Thì Đảng Cộng sản và các anh không thể trả lời được, là vì cái này là anh sao chép của bố tàu của mình. Đây là cái trí tuệ của Đảng. Câu hỏi thứ năm, nhiệm vụ của báo chí truyền thông là nói lên sự thật, là nói lên những điều có lợi cho Đảng. Anh chuyện báo chí truyền thông là nói đưa ra cho những cái sự thật gì thì xảy ra mà chỉ có là cái Đảng. Thì tôi câu hỏi này sẽ làm tôi nhớ đến cái học tập nội bộ của Đảng Cộng sản ngay cái ngày tôi còn ở ngoài đó, là cái gì có lợi cho Đảng thì cái đó là đạo đức cách mạng. Cho nên cái gì có lợi cho Đảng mà là đạo đức, mà có nghĩa là gì? Đảng sai anh đi giết người là có lợi cho Đảng, nhưng mà dù giết người vì có lợi cho Đảng thì cũng là đạo đức cách mạng. Câu hỏi thứ sáu, nhà nước nhận lương từ tiền thuế của dân để làm việc phục vụ nhân dân hay để cai trị nhân dân? Đúng. Trong hiến pháp nói là nhân dân làm chủ tập thể, và nó là quản lý cái tập thể đó. Thế là người quản lý trở thành ông chủ của người chủ công ty. Đấy là cái mâu thuẫn trong cái lý luận của cái hội đồng lý luận trung ương của cái này. Nhà nước nhận lương tiền từ thuế của dân để là phục vụ dân hay để cai trị dân? Đây là câu hỏi này là liên hệ đến cái tính chính đáng cầm quyền của Đảng Cộng sản. Câu hỏi thứ bảy, công an là lực lượng được thành lập để bảo vệ dân hay bảo vệ chế độ? Đúng. Là câu hỏi này là anh Nguyễn Phú Trọng anh đã trả lời rồi. Anh trả lời rằng là công an là lá chắn bảo vệ chế độ. Và nếu mà anh trả lời như thế thì chứng tỏ là anh là công an chỉ cầm quyền chứ không phải là anh là phục vụ của nhân dân. Câu hỏi thứ 8, khẩu hiệu của quân đội là chung với Đảng, vậy sao khi hy sinh lại ghi trên bia mộ là Tổ quốc ghi công chứ không phải là Đảng ghi công? Câu nói này là chứng tỏ rằng cái ban lý luận trung ương của các anh là chuyên viên đánh cháo khái niệm. Anh đồng hóa Đảng của anh với Tổ quốc. Tổ quốc sao chủ nghĩa? Đánh cháo khái niệm. Đảng là chuyên gia về đánh cháo khái niệm. Đảng là Tổ quốc. Vì thế nên chung với Đảng nhưng mà khi chết cho Đảng thì là Tổ quốc ghi công. Điều thứ 9 là tại sao có huân chương kháng chiến chống Pháp chống Mỹ mà lại không có huân chương kháng chiến chống Tàu? Cái này làm tôi nhớ lại cái hôm mà nó đón ông Obama sang. Cái bia mà chống Mỹ cứu nước ở Hà Nội nó đem nó phủ cái tấm vải mà có hình Hồ Chí Minh lên, nó che cái đó đi để nó đón ông Obama. Đấy là Đảng Cộng sản ở Việt Nam là, hay là bất cứ đâu là chuyên viên lấp liếm, đánh cháo khái niệm rồi lấp liếm tội ác tội bắn nữa. Câu hỏi thứ 10 là đảng cử thì dân đảng bầu, tại sao đảng cử lại bắt dân bầu? Câu hỏi này là cái lời kết án về cái dân chủ giả hiệu của chế độ Việt Nam Cộng sản. Câu hỏi thứ 10, chủ nghĩa xã hội là chế độ ưu việt, vậy tại sao nó sụp đổ tại Nga, nơi nó được sinh ra, và tại sao chỉ có vài quốc gia theo mô hình này? Để trả lời câu hỏi này thì anh Việt Nam Cộng sản mới đây đấy, anh tổ chức cái hội các đảng cộng sản còn lại trên thế giới, có 80, anh khoe là có 80 đảng. Nhưng mà toàn là những cái đảng là không còn cầm quyền và thiểu số và sống sót rồi kéo các bạn. Anh khoe là có 80 đảng mà anh không công bố ra danh sách của 85 đảng hay là gì nào. Chủ nghĩa sao ưu việt tại sao lại sụp đổ tại Nga? Anh nói là tại Nga mắc sai lầm, mắc sai lầm về chính sách cho nên sụp đổ. Câu hỏi thứ 13, 12 là tư tưởng Mác Lênin là tư tưởng khai sáng nhân loại, vậy tại sao tượng Lenin bị phá sập tại Nga và các nước Đông Âu trong tiếng hò reo của dân? Ưu việt sao dân Lenin sụp, người dân lại hò reo, chắc là đảng sẽ bảo là dân ngu quá, dân trí thấp. Câu hỏi thứ 13, Hồ Chí Minh từng nói, không, tôi chẳng có tư tưởng gì ngoài tư tưởng chủ nghĩa Mác Lênin, vậy giáo trình tư tưởng Hồ Chí Minh ở đâu ra? Anh phía ra đấy, tôi coi cái 13 cái câu hỏi này, anh Đảng Cộng sản anh không trả lời đấy, là cái bản án khá đầy đủ về để lột mặt nạ của chế độ Việt Nam Cộng sản. Và nhân dịp này tôi đem cái bài của ông Nguyễn Đình Cống, ông là cũng thách đố Hội đồng Lý luận Trung ương của Đảng. Trong cái bài là thách đố Hội đồng Lý luận Trung ương của Đảng, ông Nguyễn Đình Cống, ông thách đố Hội đồng Trung ương Lý luận Trung ương của Đảng. Ông dẫn chứng lời Tổng Bí thư đề nghị là Hội đồng Lý luận tiếp tục đổi mới mạnh mẽ tư duy, nội dung, phương thức hoạt động của khoa theo tinh thần kiên định và sáng tạo. Thì anh nói rằng thì là anh hỏi Hội đồng Lý luận không? Thì anh cái đề nghị như thế thì có phải chăng đó là những việc như sau, là điều 4 hiến pháp, điều 258 bộ luật hình sự và những điều luật bất công khác, là chỉ thị 15 không được điều tra đảng viên khi chưa đó có lệnh vô thần cấp quỷ, là quy chế bầu cử có mất dân chủ trong đảng mà kết quả được dân chủ, đấy thế là cùng là đấy, thế là nó mạnh đổi đúng mạnh mẽ thế gì thì chất vấn rằng đây này, đổi này là cái gì, là quy chế bầu cử mất dân chủ như thế mà anh được khoe là dân chủ thế là cũng. Rồi anh lại lấy tam quyền phân công thay cho tam quyền phân lập. Rồi anh lấy là cái là dân chủ theo lối đảng, cái cử dân bầu và dùng hiệp thương mặt trận tổ quốc để loại bỏ những người ứng cử tự do. Có phải là kiên định là 19 điều cấm đảng viên với những lỗi sơ đẳng về logic, là trộn lẫn khái niệm tự diễn biến và suy thoái đạo đức trong việc chỉnh đốn đảng, có phải là lập luận ta đánh ta trong việc chống tham nhũng là những thủ đoạn để đàn áp dân oan bị đối xử bất công, vân vân rồi. Ông Nguyễn Đình Chống chất có phải như thế là kiến định và sáng tạo hay không? Nếu cho rằng trong 20 năm qua Hội đồng Lý luận đã đóng góp cho Bộ Chính trị Đảng nhiều ý kiến trong lãnh đạo và quản lý xã hội thì chắc rằng phần nhiều ý kiến đó là không phù hợp với quy luật phát triển, thế mới gây ra thảm họa cho chủ nghĩa xã hội, cho xã hội như đã biết. Tôi chỉ cái câu của anh Phú Trọng này, tôi chỉ bắt bẻ anh hai cái chữ thôi. Anh nói rằng tinh thần kiên định và sáng tạo. Đã kiên định thì làm sao mà sáng tạo được? Đó là ý anh muốn nói rằng thì là kiên định chủ nghĩa Mác Lênin đi, nhưng mà sáng tạo ra những cái lý lẽ để biện bạch rằng thì là nó còn sống mà nó chúng tôi vẫn tôn thờ nó đây. Nó lý luận theo cái kiểu mâu thuẫn như thế này mà nó cũng dám đem ra để nó lòe thiên hạ. Tôi nghĩ rằng ông Đình Cống không cần đặt rồi. Và ông nói rằng tôi rất buồn cười khi đọc kỹ 2-5 bài học được rút ra sau 20 năm hoạt động của Hội đồng Lý luận, vân vân. Kiên định lập trường chính trị là mang tính phản khoa học, đúng, phản sáng tạo, đúng. Kiên định làm sao mà sáng tạo được? Là nghe ra thì rất hay, rất chính đáng, nhưng ngẫm nghĩ kỹ thì thấy sai với con đường khoa học chân chính. Khi Hội đồng Lý luận đã có niềm tin không thể lay chuyển vào chân lý, thì tôi mạnh dạn thách đố Hội đồng đối thoại trực tiếp với ông. Bây giờ anh đối thoại trực tiếp với tôi đi, tôi thách anh đi. Và anh nói là đố anh là Hội đồng Lý luận dám chấp nhận cái thách đố tranh luận công khai. Đấy là về xu nhận lý luận. Bây giờ anh thực tế thì nó bê bối lắm rồi, nhưng mà anh đem ra anh trao thuần thưởng danh dự cho Hội đồng Lý luận là để anh khuyến khích là kiến tạo thêm những cái luật luận để chứng minh cho cái sự kiên định của anh là đúng. Nhưng mà thực tế thì anh kiến tạo cái kiểu gì chẳng để anh cũng không cắt nghĩa được những chuyện đang xảy ra trong nước Việt Nam. Đây này, blog Việt Nam Hãy Cho Đất đem về cho tôi bản tin của Việt Nam ngày 30 tháng 10 2016, là nêu ra đầy đủ là cái sự tụt hậu về kinh tế của cái nước Việt Nam dưới quyền cai trị của Đảng Cộng sản nó như thế nào. Trong khi các chỉ số về nợ công tiềm ẩn nguy cơ tiệm cận hoặc vượt ngưỡng cho phép, chỉ hiệu quả sử dụng vốn vay lại chưa cao, tức là nợ công tăng nhanh gấp 3 lần GDP lên 2,6 triệu tỷ đồng. Đấy, tăng trưởng kinh tế không theo kịp tốc độ vay nợ. Rồi đi vào diễn ra chi tiết. Và các khoản nợ tự vay tự trả doanh nghiệp nhà nước về nguyên tắc thuộc nghĩa vụ trả nợ trực tiếp của doanh nghiệp, xong trong trường hợp doanh nghiệp không có khả năng trả nợ rất có thể sẽ chuyển thành nghĩa vụ nợ dự phòng của chính phủ. Nếu quản lý không chặt chẽ sẽ chuyển thành nợ chính thức của chính phủ, tạo thêm áp lực cho ngân sách nhà nước. Đấy là căn cứ vào cái Ủy ban Tài chính Ngân sách của nhà nước ấy, chứ không phải là người ta bịa ra. Và nêu ra cái sự kiện là nghĩa vụ nợ vượt giới hạn. Tỷ lệ nghĩa vụ nợ gồm cả đảo nợ đã vượt giới hạn cho phép. Theo đó, nếu tính cả nghĩa vụ trả nợ phải đảo nợ thì tổng nghĩa vụ nợ đã ở mức 27,4% tổng thu ngân sách nhà nước vào năm 2015, vượt mức trần 25%. Và hiệu quả sử dụng vốn vay thấp, không thu hồi được nguồn để trả nợ. Đi vào chi tiết thì bài này rất dài, nhưng mà tôi nghĩ rằng bài này các bạn lên Việt Nam Bây Giờ Đất, blog Việt Nam Bây Giờ Đất để đọc nguyên văn bài này. Nhưng mà tóm lại là bài này nêu ra cái tình trạng kinh tế tụt hậu không thể tưởng tượng được, nghĩa vụ vượt nợ vượt giới hạn khả năng trả nợ. Rồi việc quản lý và sử dụng vốn vay ODA hiệu quả chưa cao. Hiệu quả bết bát mà luôn luôn anh Việt Cộng anh nói là chưa cao thôi, chỉ thấp nhưng mà nó nói là chưa cao. Rồi thì những ngành nào mà bê bối, ngành xi măng, giao thông, công nghiệp tàu thủy, công nghiệp giấy, công nghiệp thép, hóa chất, như Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển Đường Cao Tốc Việt Nam, Tổng Công ty Công nghiệp Tàu Thủy SBAIC dự kiến nợ dự phòng ngân sách nhà nước phải ứng trả thay trong 10 năm tới là 63.200 tỷ đồng. Một số dự án vay vốn với điều kiện vay bị ràng buộc, chi phối bởi phía cho vay trong việc lựa chọn nhà thầu xây dựng, cung cấp nguyên liệu, vật liệu, thiết bị, vật tư, dẫn tới chi phí thực hiện dự án cao, hiệu quả thấp, gây bức xúc trong dư luận. À, tóm lại là đây là bài của blogger Bích Diệp. Và đây là một nhà phân tích ngoại quốc nói về cái tình hình tụt hậu của kinh tế Việt Nam. Việt Nam Đảng Cộng sản có thể tiếp tục cải cách thị trường được không? Đây là tác giả Anton Svetov, tức là một ông người Nga đấy nha, người của ở trên cái môi trường xã hội chủ nghĩa nha các anh. Đảng Cộng sản có sẵn sàng đối mặt với những hậu quả chính trị của việc chuyển đổi kinh tế Việt Nam không? Đúng. Anh đi vào kinh tế thị trường thì anh không thể rồi không đổi mới chính trị được. Vừa đề dịch giả Song Phan cũng nhắc lại rằng năm 1986 thì Đảng Cộng sản Việt Nam theo gương Liên Xô là hô hào rằng thì đổi mới hay là chết. Và từ đó đến nay đã 30 năm rồi, anh đổi mới được bao nhiêu? Cái mà tôi nói rằng thì anh đổi mới được chẳng qua là anh đi đầu hàng tư bản, anh đi vào kinh tế thị trường thì anh nói dùng chữ đổi mới để che đậy thôi. Đổi mới hay là chết. Và ông người Nga này ông viết là 30 năm sau Việt Nam đã chuyển đổi về mặt kinh tế, nhưng chính trị của đất nước vẫn tụt hậu là phía sau. Đảng Cộng sản vẫn duy trì độc quyền lãnh đạo vì có vẻ như có rất ít thách thức, tức là không có thấy rất ít thách thức, đúng. Là vì không có đảng nào thách thức được, vì anh độc đảng, anh thò ra là anh triệt rồi, còn đâu nữa mà thách thức. Và ông tác giả ông nói là điều này xảy ra vì hai lý do chính. Lý do thứ nhất là không đảng, anh Cộng sản độc đảng. Lý do thứ hai là anh đã xoay sở chuyển từ tính chính đáng do chiến thắng quân sự sang cái mà đôi khi được gọi là tính chính đáng dựa trên thành tựu. Anh đưa kinh tế phát triển lên chỉ số cao là anh gọi là thành tựu, nhưng mà cái biết là anh phát triển quá lố để anh cái mắc cái bẫy mà các nhà kinh tế ra gọi là cái bẫy thu nhập trung bình đó. Anh đi lên trung bình thì anh sẽ chết. Đấy. Nhờ những cải cách đổi mới, Việt Nam đang trở thành một cỗ máy tăng trưởng thu hút đầu tư nước ngoài và đa dạng hóa xuất khẩu đó. Và tất cả đều đưa các doanh nghiệp quốc tế đến Việt Nam, tức là khi người ta tẩy chay hàng tàu đưa sang Việt Nam anh hưởng được ít nhất là 10 năm anh lên. Và bây giờ là lúc anh phải chuyển sang cải cách chính trị, mà anh không cải cách chính trị anh sẽ chết rồi. Sau 30 năm và hai cuộc khủng hoảng tài chính, Việt Nam hiện nay đang trên bờ vực của một quá trình chuyển đổi khó khăn hơn nhiều. Đấy, cái gì? Duy trì và đẩy mạnh đa đổi mới kinh tế không còn chỉ là việc thu hút được nhiều tiền nước ngoài và đầu tư tín dụng và đây này để thoát cái bẫy thu nhập trung bình. Đấy, cái bẫy thu nhập trung bình tức là gì? Khi anh đưa nền kinh tế đến cái thu nhập trung bình rồi thì anh phải dân chủ hóa, mà anh không phải dân chủ hóa thì tôi gọi là lò gò một chân. Cái chân đi lò gò một chân nhất là cái chân còn lại nó cũng sụp luôn thôi. Việt Nam sẽ phải cơ cấu lại nền kinh tế, tăng tỷ trọng các ngành công nghiệp công nghệ cao, tìm kiếm thị trường xuất khẩu mới, tạo sân chơi bình đẳng cho các doanh nghiệp tư nhân trong nước, chỉnh đốn khu vực nhà nước cồng kềnh kém hiệu quả và cải thiện mạnh mẽ các tổ chức của mình. Các tổ chức của anh là gì? Là đảng, đoàn với mặt trận. Có một mâu thuẫn cơ bản trong việc tái cấu trúc kinh tế tiến hành trong 30 năm qua và dường như được sắp đặt để kéo dài ít nhất là thêm 30 năm nữa. Việc chuyển đổi kinh tế đã mang tới sự xuất hiện trọn vẹn các tầng lớp xã hội mới và các nhóm lợi ích vốn có thể được tương đối khá giả lên và đang im tiếng ngậm miệng ăn tiền, nhưng chắc chắn sẽ đòi quyền tham gia chính trị để đảm bảo vị thế của trong tương lai. Tức là tóm lại ông tác giả ông nói rằng đến cái mức này rồi anh không thể không cải thiện đổi mới chính trị được. Và ở Việt Nam bây giờ là doanh nghiệp vừa và nhỏ nó đang lên cao, và nếu mà anh không có đổi mới chính trị để những doanh nghiệp nhỏ này nó có thể lớn lên được thì anh sẽ mất cái sự ổn định xã hội. Một nhóm khác bị Đảng Cộng sản bỏ qua là lớp trung lưu thành thị. Từng lớp trung lưu Việt Nam đang ngày càng tăng nhanh, từ 12 triệu vào năm 2012 lên tới con số dự phóng là 33 triệu vào năm 2020. Tôi nghĩ rằng bây giờ là trên 33 triệu rồi, ít nhất là căn cứ vào số người sử dụng Internet thì tôi đánh giá cái tầng lớp trung lưu này nó là trên 43 triệu thì không phải là 33 triệu vào năm 2020 đâu, vào năm nay này. Đây là một nhóm có ý thức cao về công bằng xã hội, sẽ thúc đẩy các chiến dịch công cộng đột xuất thông qua truyền thông xã hội, nắm vai trò như là một bộ khuếch đại cho tất cả các loại bất bình, từ các cuộc đình công tới thảm họa môi trường. Hơn nữa, chính thông qua đôi mắt của tầng lớp trung lưu đô thị và đặc biệt là thành phần trẻ trong đó mà thế giới sẽ nhìn thấy các sự kiện ở Việt Nam. Đó là lý do tại sao Đảng Cộng sản Việt Nam nên quan tâm đến việc đưa các nguyện vọng của nhóm này vào tiến trình chính trị. Năm vừa qua đã có một cái phép thử là cái tầng lớp mà trung lưu trí thức này tự ứng cử để xem chế độ đối xử đó, và nó đã gạt bỏ ngay từ đầu, thì chứng tỏ rằng bọn Đảng Cộng sản Việt Nam lúc đó nó thấy quan tài rồi nhưng mà nó nhắm mắt lại. Bên cạnh đó, Việt Nam vẫn còn hết sức mong manh với suy thoái môi trường, phá rừng, nhiễm mặn và các yếu tố con người gây ra, như là vấn đề ô nhiễm không khí ngày càng lớn của Hà Nội và sự cố cá chết quy mô lớn và nhiều trong năm nay. Tức là nó nhắc tới môi trường đó. Đất nước đang ngày càng trở nên minh bạch hơn, với hàng triệu khách du lịch đến viếng mỗi năm. Các nhà đầu tư nước ngoài muốn sự ổn định trong nước và quản trị, và các tổ chức phi chính trị, các tổ chức phi chính phủ toàn cầu và địa phương theo dõi từng bước đi của chính phủ. Cộng sản Việt Nam đã hết sức thích ứng trong suốt 3 thập kỷ qua, uốn nắn cách tiếp cận của họ đối với các vấn đề tư tưởng và chính sách, kiên định và sáng tạo. Một lý do là Đảng Cộng sản Việt Nam không còn là một đảng của giai cấp công nhân và nông dân mà đại biểu cho toàn thể nhân dân Việt Nam. Điều này có thể dẫn đến việc mở rộng nền tảng xã hội. Hơn nữa, các học giả đã nhận thấy rằng tư tưởng Hồ Chí Minh đã giành được chỗ đứng trong nền tảng tư tưởng của Đảng Cộng sản Việt Nam, đẩy chủ nghĩa Mác Lênin chính thống xuống hàng phía sau. Điều kỳ lạ là không ai biết được tư tưởng Hồ Chí Minh trong ngoặc kép chính xác nó là cái gì, trừ cái việc nó ứng dụng chủ nghĩa xã hội và các đặc thù Việt Nam. Dường như chính các quan chức Việt Nam đang ngày càng quan tâm đến chính trị thực tế. Có một xu hướng dễ thấy trong các lãnh đạo chính phủ tự xác định chính mình chủ yếu là những người điều hành và các nhà kỹ trị technocrat, chứ không chỉ đơn thuần là đại diện của đảng trong nhà nước. Và bây giờ Tây phương hóa thì người ta đòi hỏi là công khai hóa cho giám sát và thực hiện các vai trò public relations, tức là giao tế đó, quảng cáo đó, gây chú ý như đi tắm biển, đi tắm biển để thấy là biển an toàn dù có thảm họa môi trường gần đó. Anh em Việt Cộng chỉ biết làm như thế thôi. Dĩ nhiên, vấn đề quan tâm hàng đầu đối với đảng là độc quyền cai trị. Đảng Cộng sản Việt Nam thấy chính mình ở trong một đất nước hoàn toàn khác. Nhìn thấy là nếu mà tự diễn biến hoàn toàn khác rồi, là thấy rồi, tự diễn biến rồi, bây giờ nó lo lắm. Đảng có trở thành một lực lượng chính trị khác với sự độc quyền lãnh đạo là nguyên tắc thống nhất duy trì duy nhất còn lại không? Đảng sẽ thừa nhận sự cạnh tranh phe phái là giải pháp duy nhất thay cho một hệ thống đa đảng hay không? Đảng sẽ ngăn chặn các cải cách xa hơn tại điểm mà chỉ một bước nữa, chỉ một bước nữa sẽ xói mòn sự độc quyền, bước sang xe mấy cái điểm mà không thể quay lại. Đó, ông người Nga này ông đã cảnh báo rằng chỉ một bước nữa thôi nó sẽ xói mòn sự độc quyền và anh không thể quay lại được nữa. Mỗi kịch bản trong kịch bản này đều có thể xảy ra, nhưng Đảng Cộng sản Việt Nam sẽ phải thay đổi cùng với nền kinh tế Việt Nam, nếu không thì họ sẽ đánh mất tính chính đáng. Và đấy là ông này ông nói là phải thay đổi cùng với nền kinh tế Việt, đảng cái chính đảng của anh phải thay đổi, trong khi đó thì anh đang tuyên truyền chống tự diễn biến, thì làm sao mà anh thay đổi để
để không mất cái tính chính đáng cầm quyền của anh. Và bài này là ông giới thiệu ông Anton Tvetov này là chuyên gia tại Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược CSA, một think tank có trụ sở tại Moscow. Ông viết về các vấn đề Đông Nam Á và chính sách đối ngoại của Nga tại cái website của ông.
Người Nga rồi, nhà các anh, người ta cũng đã khuyến cáo rằng anh phải cải thiện chính trị, còn không thì anh sẽ mất, sẽ đẩy đi. Anh chỉ còn một bước nữa, đến cái đường mà không có, có đầu trở lại được nữa. Mà cái bước mà không có đầu trở lại đó, thì tôi đặt tên đó là anh đã thấy quan tài rồi. Và trong khi anh thấy quan tài như thế thì anh hoảng sợ. Và anh đàn áp chứ không phải là anh ấy xuôi theo cái xu thế thời đại. Dân làm báo đăng bài của Trần Nguyên Tao có tựa đề là Hà Nội tăng chấn áp để rảnh tay bán nước cho Tàu. Hà Nội đang tiến hành kế hoạch bán thêm tài nguyên quốc gia cho Tàu, tức là kinh tế anh tụt hậu thì anh cứ bán thêm tài nguyên cho anh Tàu để anh cứu vãn cái ngân sách thiếu hụt cái nợ công của anh, nhằm kiếm tiền cứu đây này. Bán thêm tài nguyên quốc gia cho Tàu Cộng nhằm kiếm tiền cứu ngân sách thâm thủng hiện tại và những năm kế tiếp. Để hoàn thành được việc này, Hà Nội chọn con đường chấn áp mọi tiếng nói ôn hòa bằng vu khống, bằng đe dọa bắt bớ bất cứ ai dám phản đối cách thức Hà Nội đứng ra bảo kê cho công ty Formosa. Phần lớn vốn của công ty này được Tàu Cộng phù phép. Hà Nội quyết dẹp yên vụ Formosa để công ty luyện thép Hoa Sen, và cũng là Hoa Sen nữa cơ, cũng vốn của Bắc Phương, ung dung đi vào hoạt động, đồng thời mở đường bán thêm nhiều mảng tài nguyên khác nằm trong khối doanh nghiệp nhà nước, hay bất kể thứ gì mà Tàu Cộng muốn. Một công hai ba việc: được Tàu cứu khi có biến, được chia tiền để duy trì chế độ cực kỳ tàn ngược bằng mọi giá, được rảnh tay vơ vét tiền tài của quốc gia. Và sau khi nói một cách tổng quát như thế thì tác giả Trần Nguyên Thao phán một câu rất đáng chú ý: Hà Nội đang đối mặt từng ngày với cơn túng quẫn. Tôi đã thấy quan tài rồi. Túng quẫn như thế nào? Là thiếu hụt ngân sách chi tiêu, nợ đáo hạn và các khoản lãi của các món nợ quốc tế, tham nhũng bất trị có hệ thống từ đảng trưởng Nguyễn Phú Trọng vẫn được đàn em đánh bóng là trong sạch, cũng bị đảng viên tố cáo là đã nhận quà biếu hàng chục năm nay, mỗi món quà trị giá bạc triệu bí kim. Và gần đây nhất, ông Trọng bị tố đã nhận của Formosa cái tượng đúc của Hồ Chí Minh bằng vàng nặng tới 50 kg. Các cấp khác thì đời sống xa hoa như vua chúa ở biệt thự nguy nga, ăn cắp của dân rồi chia nhau hàng tỷ mỹ kim, và đã lập xong cái nhịp cầu trong hoạt kép đấy, để cuốn gói ra nước ngoài sinh sống dễ dàng khi không còn tại vị. Thảm trạng này biến Việt Nam như một thân hình mất máu, dẫn tới nguy cơ sụp đổ toàn nền kinh tế tài chính. Và bài báo cũng dẫn chứng lời báo mạng trích nguồn tin cho đến lúc đó chưa hề bị vận dụng thật ra rằng Hà Nội thất bại trong dự định phát hành trái phiếu công 10 tỷ Mỹ Kim cho thị trường quốc tế. Mọi thăm dò thương thảo đều cho thấy nếu có phát hành cũng không có người mua. Rồi bài báo cũng dần dần nhắc lại cái bộ tài chính phản bác tin báo cáo là năm 2016 chính phủ đợt và tổng công ty đầu tư kinh doanh vốn nhà nước và trái phiếu quốc tế. Bộ tài chính nói là công tác phát hành trái phiếu chính phủ năm 2016 khá thuận lợi, đáp ứng kịp thời các nhiệm vụ chi ngân sách theo dự toán. Đến hết ngày 30 tháng 9 2016 đã phát hành được 250.320,5 tỷ đồng, tương đương khoảng hơn 11 tỷ Mỹ Kim trái phiếu chính phủ, bằng 88,86% kế hoạch năm nay. Như vậy, tính chung cả vay nợ nước ngoài và huy động qua trái phiếu, 9 tháng chính phủ đã vay thêm 16 tỷ Mỹ Kim. Thấy không? Anh... Tức là anh đảo nợ, anh vay nợ mới để mà trả nợ cũ, anh bán trái phiếu cũng thế rồi. Trước sức công kích của báo mạng về tình trạng tham nhũng làm phá sản nền kinh tế, gia tăng chấn áp dân chúng, bắt bớ bỏ tù các tiếng nói bất đồng ôn hòa, Hà Nội lên tiếng đôi co với báo mạng qua hệ thống truyền thông và dư luận viên của đảng.
và làm cho làng Bảo Đạn phải cúi mặt vì máng tiếng bồi bút cho chế độ bất nhân. Gần đây hai tờ báo Tầm Nhìn và Petrotan bị đình bản vì toàn tự sự thoát ly khỏi đảng. Hẳn độc giả còn nhớ trong mục này đã có lần nói đến Hà Nội bày ra kế hoạch thoái vốn nhà nước khỏi những doanh nghiệp quốc doanh được đánh giá sẽ giúp nhân cân sách cải thiện nguồn thu, bù đắp bộ chi, giảm tỷ lệ vay nợ nước ngoài. Nay kế hoạch đó bị lộ ra là Hà Nội chọn Tàu Cộng thành đối tác ưu tiên hàng đầu, duy nhất được mua rẻ mạt những cổ phần nhà nước Việt Nam có trong những tập đoàn công ty mà Tàu Cộng muốn mua theo. Thoái vốn là nó bán cho đơn tàu. Số tiền bước đầu Hà Nội thu được cho riêng lần này là chừng 10 tỷ đô la. Đây là số tiền trước mắt sẽ giúp Hà Nội qua được giai đoạn khó khăn đến năm sau. Và số tiền nằm trong 16 tỷ Mỹ Kim được Bộ Tài chính nhắc đây là trên. Cái đoạn mà tôi đọc nãy đó. Việc này nằm trong nhóm hơn 10 văn kiện mà các Nguyễn Xuân Phúc đã ký kết trong chuyến thăm tàu kết thúc giữa tháng 9, 2016. Đúng. Theo đó, có lĩnh vực thương mại, đầu tư, tài chính, nông nghiệp, ứng phó, biến đổi khí hậu, giáo dục, du lịch, ký đủ các thứ để nó được tiền. Thêm thương vụ mua bán lần này, Tàu Cộng đã kiểm soát được gần phần lớn nền kinh tế của Việt Nam. Và khi nếu có nguy hại gì thì Tàu Cộng sẽ nhảy vào bảo vệ tài sản của họ, cũng đồng thời bảo vệ chế độ cho Hà Nội. Trong Tầm Nhìn bảo vệ tài sản lâu dài của tàu trên đất Việt và đô hộ tinh thần người Việt, Bắc Kinh cần ép Hà Nội phải dạy tiếng tàu cho học sinh Việt Nam. Đấy, cái này thì trong bản tin trước tôi đã nói rồi. Bây giờ nó lại thuộc tàu càng ngày càng nặng thêm. Thực tế trên tranh phui phần nào các điều thầm kín về lý do Hà Nội quyết tâm bảo vệ Formosa hay Hoa Sen đang thành hình. Trong trường hợp Formosa, Hà Nội đã cầm hàng chục tỷ Mỹ Kim từ Bắc Kinh dưới hình thức vay nợ. Khoản nợ đó được hai bên phù phép trong hoa kép, chia chác qua nhiều ngã và phần cuối cùng dừng lại ở Formosa dưới hình thức tín dụng từ Ngân hàng Quốc doanh của Hà Nội. Khi làm ăn thất bại, tổng số tiền này vẫn là nợ Hà Nội vay của Bắc Kinh. Bắc Kinh muốn tạo ra tiền lệ dù Formosa hay công ty nào khác, cứ vay nợ là phải mướn công nhân và mua máy móc thiết bị của Tàu Cộng. Trong cách làm ăn này, Formosa hay Hoa Sen chỉ là cái bóng của Bắc Kinh trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa do Bắc Kinh điều khiển. Đó là lý do khi chọn cách chấn áp dân chúng Hà Nội bị hoen lố trước con mắt vài người, nhưng đồng tiền lại làm mờ tầm nhìn của Hà Nội. Sau khi tung cò mồi thăm dò về kế hoạch huy động vàng bị phản đối kịch liệt, lần này Hà Nội lại tung thêm dự tính lấy ngân sách xử lý nợ xấu đó, để lấy tiền dân đóng thuế chia cho đảng viên dưới hình thức các dự án mà. Đấy. Hà Nội cho công ty mua bán nợ xấu VAMC chào đời này kia, mua nợ xấu bằng tiền tươi thóc thật. Thì đến năm 2016 mọi chuyện đã hoàn toàn bế tắc. Tiến sĩ Lê Hồng Giang, công ty quản lý quỹ tại Australia, nói toạc ra rằng VAMC thực chất chỉ là một dạng thủ thuật kế toán để đưa nợ xấu ra khỏi bảng cân đối kế toán của các ngân hàng. Tôi sẽ lướt qua những một số chi tiết thì xin thông cảm. Rồi thì các chuyên gia độc lập ước tính nợ xấu lên đến 500.000 tỷ đồng, trong số này có khoảng 350.000 tỷ, tức là 70% do các công ty quốc doanh mượn nợ để mua bán địa ốc kiếm lời. Khi thị trường địa ốc bể bong bóng, đám này quỵt nợ. Để nợ công khác với nợ xấu, hai núi nợ vẫn đang tăng nhanh. Trong hoàn cảnh này, Hà Nội sẽ còn bán thêm nhiều tài nguyên nữa, kể cả doanh nghiệp tư nhân cũng có thể bị Hà Nội ép bán cho Tàu Cộng. Đó chính là lý do Hà Nội muốn dẹp hẳn tiếng nói ôn hòa bất đồng, để độc quyền bán nước kiểu nào cũng không còn ai chống đối. Tuy nhiên, từ đầu năm 2016, rất nhiều sự kiện đã diễn ra cho thấy chính trường Việt Nam đang nhen nhúm một khuynh hướng dựa vào Tây Phương. Nếu khuynh hướng này thành hình như một nhóm có thế lực, thì việc bán thêm tài nguyên kinh tế Việt Nam cho Tàu Cộng có thể gặp chống đối. Trước mắt dân chúng, Đảng Cộng sản Việt Nam giờ đây là một cơ chế nhơ nhớp ngay từ cốt lõi, sản sinh ra đa phần đảng viên là đám ròi bọ, hung hăng lùng sục để ăn bẩn. Và chúng nó cai dân như thể kẻ thù. Nó còn sẵn sàng bắn thiệt mạng dân công khai như vụ cướp đất mới nhất tháng 10 tại Đắk Nông, vùng cao nguyên Việt Nam.
tình thế này để kết luận đã đẩy đưa gần như phần lớn người dân trở thành nạn nhân của thể chế bảo tàng. Từng lớp người bớt sợ hãi, hiên ngang bước vào hàng ngũ những người chống lại cường quyền đang gia tăng. Đó, tôi nói rằng tình hình so sánh lực lượng giữa ta và địch, phía ta đang tăng lên và phía địch đang giảm đi. Ngày toàn dân đứng lên dẹp tan chế độ tàn nhật đang rõ rệt. Đây là cảm ơn tác giả Trần Nguyệt Thảo. Và với cái kết luận này thì chúng tôi thấy rằng Đảng Cộng sản ở Việt Nam, dù nó có nhắm tịt mắt lại, nó cũng đã thấy cái quan tài rồi. Cái quan tài nó dí vào tay nó rồi. Nhắm mắt lại cũng phải cảm thấy mà thôi. Vì thế cho nên nó đang hoảng hốt, nó tụng kinh chống tự diễn biến. Tôi xem mấy bài báo của Quân đội Nhân dân để sẽ cho hô hoán với nhau về chống tự diễn biến như thế nào. Chống diễn biến hòa bình. 15 tháng 10, 2016, Thiếu tướng Phan Khắc Hải, nguyên Thứ trưởng Bộ Văn hóa Thông tin, hô hào thực hiện nghiêm túc chế độ tự phê bình và phê bình, nâng cao sức chiến đấu của các tổ chức đảng, chống sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ hiện nay, là phải duy trì và thực hiện nghiêm túc chế độ tự phê bình và phê bình trong các tổ chức đảng. Xin lỗi anh. Anh không chống bằng cái biện pháp kỷ luật, bằng luật pháp nghiêm minh, bằng hình luật hình sự, mà anh chỉ chống phê bình và tự phê bình thì làm sao anh chống được? Khổ lắm. Đấy, cái mà anh gọi là dân chủ tập trung vứt đi rồi. Đấy, đây là anh Phan Khắc Hải. Bây giờ đây anh Lê Quang Bất, Phó Bí thư Đảng ủy xã Ia Tun, huyện Cư Mờ Ga, tỉnh Đắk Lắk. Anh cũng lại là thực hiện nghiêm túc tự phê bình và phê bình tùy chi bộ. Thì tôi lướt qua từng anh mà tóm tắt thôi để thấy rằng anh thấy quan tài rồi. Bản tin của báo Quân đội Nhân dân ngày 17 tháng 10. Nhận thức đúng, hành động quyết liệt, củng cố niềm tin, bảo vệ đảng, giữ vững chế độ ta. Đó, thế bây giờ anh hồ hoàng ghê lắm, anh thấy quan tài rồi. Trong 5 ngày từ 7 đến 11 tháng 10. Báo Quân đội Nhân dân đã đăng loạt bài phòng chống nguy cơ tự diễn biến, tự chuyển hóa trong đảng là vấn đề sống còn của đảng và chế độ ta. Như khơi trúng mạch, vạch trúng nguồn, vấn đề sống còn này đã ngay lập tức thu hút được sự quan tâm chú ý của dư luận. Thì anh đặt vấn đề sống còn rồi, thế anh thấy quan tài rồi. Anh bài báo nêu ra là bài 1, nhận diện tự diễn biến tự chuyển hóa. Bài 2, góc nhìn thẳng về tự diễn biến tự chuyển hóa hiện nay. Bài 3 là xây dựng trường thành phòng vệ. Bài 4, giữ nguyên tắc xây dựng đảng vững mạnh gốc. Bài 5 là gắn bó máu thịt với nhân dân, giữ vững bản chất cách mạng của đảng, nêu cao trách nhiệm của cán bộ đảng viên phòng chống tự diễn biến tự chuyển hóa, nghe dân nói để chống suy thoái, chữa bệnh đi liền phòng bệnh và đẩy lùi tự đế. Bây giờ là anh hô hoán dữ lắm rồi, anh trông thấy quan tài rồi. Nhận thức đúng về nguy cơ tự diễn biến tự chuyển hóa, và tôi đọc nguyên cái đoạn này để thấy là anh thấy quan tài rồi. Đúng như ý kiến của Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Trọng Phúc, nguyên Viện trưởng Viện Lịch sử Đảng, nhận định tự diễn biến trong hoạt kép, tự chuyển hóa trong hoạt kép không phải là vấn đề mới, nhưng là vấn đề rất phức tạp, là giặc trong lòng trong hoạt kép, âm thầm diễn ra trong nội tâm cán bộ đảng viên nên rất khó điểm mặt chỉ tên một cách rõ ràng. Trên nhiều phương diện, vấn đề tự diễn biến chỉ có thể nhận diện mang tính chất định tính chứ khó có thể định lượng. Đấy. Rồi anh thiếu tướng này, thiếu tướng kia. Đấy. Những biểu hiện cụ thể để nhận diện tư tưởng và hành động tự diễn biến tự chuyển hóa có thể tổng hợp những biểu hiện đó. Anh tổng hợp những biểu hiện từ đó mức, từ mức độ thấp đến độ cao, và anh điểm tổng hợp, mà anh cái lối tổng hợp của anh cộng sản lôi lắm, nhưng mà tôi chỉ đọc cái anh nêu ra một là, hai là, đến mười một là thế này, hai là thế này, ba là thế này, bốn là thế này, là toàn những cái từ ngữ lộn nhộn đấy, năm là thế này, sáu là thế này, bảy là anh cho tức là đến 8, 9, 10 là.
trong 10 làn là như thế nào. Những ý kiến trao đổi trên báo Quân đội Nhân dân những ngày vừa qua thực sự sôi nổi, phong phú, nhiều chiều và đồng thanh tương ứng với không khí của Hội nghị Trung ương 4 khóa 12. Trong lời phát biểu bế mạc Hội nghị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cũng đã nhấn mạnh, trong mà kép nhé, cái mới của lần này là Trung ương đã thẳng thắn chỉ ra một cách có hệ thống những biểu hiện của sự suy thoái về tư tưởng chính trị và đạo đức lối sống, tự diễn biến, tự chuyển hóa. Trong đó nguy hiểm nhất là sự phai nhạt lý tưởng cách mạng, không kiên định con đường xã hội chủ nghĩa. Toàn tự kiểm điểm cũng lại một là hai là. Thì anh kiểm điểm này, nguyên nhân của sự diễn biến như thế nào? Anh Phó Giáo sư Tiến sĩ Lê Duy Trường, anh lý giải là kẻ thù đáng sợ nhất, khó chiến thắng nhất lại chính là những kẻ thù giấu mặt, những thứ giặc nội xâm ở trong ta, tức là ta đánh ta đó. Những loại này nằm ẩn khuất giữa đội ngũ rình rập trong mỗi chính mỗi người. Nếu chúng ta mất cảnh giác hoặc do dự ngập ngừng hay dao động thái độ, nguy hiểm hơn nữa là rất khó nhận biết chúng vì chúng biến ảo khôn lường. Chủ nghĩa cá nhân, chủ nghĩa cơ hội, chủ nghĩa thực dụng, chủ nghĩa đầu hàng được ngụy trang trá hình dưới muôn vàn màu sắc trong đủ thứ. Cái gọi là nhân danh trong mặt kép là dân chủ hóa, trong mặt kép là liên kết, là hội nhập vân vân đấy. Thì xin lỗi anh đi vào kinh tế thị trường là anh chủ nghĩa tập thể của anh đầu hàng chủ nghĩa cá nhân rồi, bây giờ anh lại coi chủ nghĩa cá nhân là kẻ thù phải đối phó thì làm sao anh đối phó được. Anh tất yếu chết rồi, anh thấy quan tài rồi. Trời ơi, thiếu tướng Phó Tiến sĩ Nguyễn Ba Dương cũng là đánh giá nguyên nhân khách quan sự nghiệp đổi mới do đảng ta lãnh đạo là quá trình phải vừa làm vừa rút kinh nghiệm. Vừa làm rút kinh nghiệm gì? Từ căn bản là anh đã đầu hàng chủ nghĩa cá nhân rồi, bây giờ anh vừa được cái gì? Chứ cái mà anh Nguyễn Phú Trọng anh kêu gọi là kiên định và sáng tạo, tức là vừa rút kinh nghiệm là gì? Để sáng tạo ra những cái cách nghĩa mới. Sau khi vẫn kiên định là cộng sản, anh còn kiên định cộng sản thì anh sáng tạo kiểu gì thì anh cũng chết rồi. Tóm lại là giáo sư tiến sĩ Phùng Hữu Phú thì đề cập nguyên nhân gốc rễ là từ hạn chế yếu kém của công tác cán bộ này, không biết giữ chủ nghĩa cho vững như lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh, và điều ấy cũng chỉ ra rằng công tác giáo dục chính trị tư tưởng của đảng làm chưa tốt. Đố anh làm tốt được. Chưa hiệu quả dẫn đến cán bộ đảng viên dao động ngả nghe. Giờ theo anh là nội dung chủ yếu của nguyên nhân chủ quan là cũng là một là, hai là, ba là, bốn là, năm là, sáu là, bảy là, thế tám là. Rồi anh đưa ra những cái giải pháp đột phá cũng là một là, hai là, tức là sáu nhóm giải pháp đột phá. Một là coi cái chống lại cái này là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị, đúng lỗi hệ thống. Mà anh không chống được đâu, lỗi hệ thống là phải thay đổi hệ thống khác chứ không có chống được đâu. Hai là phải quyết liệt đổi mới công tác giáo dục chính trị tư tưởng lý luận. Giáo dục theo cái kiểu cũ thì giáo dục kiểu gì thì cũng chỉ đến dân chủ đến thế là cùng kiểu của anh Nguyễn Phú Trọng mà thôi. Thì ba là khắc phục những sơ hở yếu kém như quản lý kinh tế. Bốn là tăng cường trả lại giáo dục, không có cái giáo dục nào tốt bằng nghĩa là giáo dục bằng gương mẫu của mình. Cái cán bộ chó bu của anh có gương mẫu hay không mà anh đòi giáo cho người ta, rèn luyện đạo đức các bạn, lại chống chủ nghĩa cá nhân. Năm là tăng cường công tác kiểm tra giám sát kỷ luật đảng, góp phần phòng chống nguy cơ. Tăng cường là lát nữa tôi có cái tài liệu để anh tăng cường công tác kiểm tra giám sát như thế nào, kỷ luật đảng như thế nào. Anh chỉ có thể năm là có một hệ thống pháp luật minh bạch để chống lại, và anh kiểm soát ra kỷ luật đảng phê tự phê là xong có được. Sáu là phải phát huy vai trò của nhân dân, thật sự dựa vào dân để xây dựng đảng. Xin lỗi anh, dân người ta đi tố cáo đảng anh bỏ tù người ta về cái tội nói xấu đảng, anh không có tự do báo chí thì làm gì dựa vào dân để xây dựng đảng được. Sáu cái điểm này là sáu cái mà cái là sắc kiên định và sáng tạo của anh ấy, anh nó buồn cười. Bây giờ bài nữa cũng của Quân đội Nhân dân ngày 24 tháng 10 này. cảnh giác với những luận điệu xuyên tạc cuộc đấu tranh tự chống tự diễn biến, tức là anh đang đánh chống tham nhũng và bị dư luận nữa là anh mượn cớ chống tham nhũng để anh thanh toán nội bộ, đồng chí đảng với đồng chí địch đánh nhau rồi. Và anh nói là sau đại hội đảng 12, trong khi đảng và nhà nước ta nhân dân triển khai nhiều hoạt động đưa nghị quyết 12 vào cuộc sống, trong đó có cuộc đấu tranh chống tham nhũng, chống lợi ích nhóm, chống tự diễn biến tự chuyển hóa, thì họ, tức là những người ngoài đó, cho rằng đó là những cuộc đấu đá nội bộ giữa nhóm lợi ích mới và nhóm lợi ích cũ. Cái gọi là nhóm lợi ích mới là gì, mà lợi ích cũ là gì? Nhóm lợi ích cũ là no rồi, lợi ích mới là nó chưa no, hoặc là nó chưa được cái gì cả. Để đáng chú ý gần đây, những ý kiến bình luận về hội nghị Trung ương 4 khóa 12 của những gương mặt quen thuộc trong hội nghị thảo bàn tròn của BBC, tức là toàn là lão thành cách mạng, mà những người cộng sản mà theo đảng vì lý tưởng, bây giờ người ra ngoài đảng rồi, người ta nói nó phê bình anh nói rằng người nhân dân danh là những người yêu nước. Tất cả những chuyện, có kẻ cho rằng tất cả những chuyện về suy thoái, chuyện diễn biến, chuyện tự diễn biến, tự chuyển hóa hay điều gì đó, thì chỉ nhằm triệt phe phái là tranh nhau ghế, rằng hội nghị Trung ương 4 là biểu hiện của sự bế tắc giải pháp cho các vấn đề xã hội. Có kẻ thì qua thư ngỏ khẳng định rằng tham nhũng thuộc về bản đúng, tham nhũng thuộc về bản chất của chế độ, không thể cải tạo, cần phải làm cuộc cách mạng thay đổi nó về bản chất, tức là phải hủy bỏ cái chế độ sinh ra đó, là chế độ độc tài đơn đảng đó. Đúng, tôi đồng ý. Và bây giờ anh không cứ lờ đi được, anh phải đem ra đây để anh hô hào chống. Có thể khẳng định rằng tất cả những luận điệu của họ đều xuyên tạc sự thật, phá hoại chính cuộc đấu tranh này, đồng thời nhằm chia rẽ nội bộ đảng và nhà nước, mối quan hệ giữa đảng ta với nhân dân, và mục tiêu cuối cùng của chúng là chuyển hóa chế độ ta sang mô hình dân chủ nhân quyền đa nguyên đa đảng ngoại nhập. Đấy, anh này là cũng là một anh nhắm mắt lại trước sự thật, mà sự thật là cái quan tài anh chống thế rồi. Giờ thì anh cũng lại tố cáo rằng thì xuyên tạc sự thật để lái nhận thức sao về cuộc đấu tranh chống tham nhũng, từ diễn biến chỉ chiến hóa của đảng ta sang mục tiêu phủ nhận vai trò lãnh đạo cầm quyền của đảng cộng sản Việt Nam. Đấy, giờ lại là đến là anh nữa, là lại thứ nhất, thứ hai, thế thì cuối cùng, thứ nhất là anh ấy phân trần rồi cái vụ biển xanh của ông Trịnh Xuân Thanh này kia, tôi như thế chúng ta cần biết. Và cuối cùng là các luận điệu tuyên truyền xuyên tạc cuộc đấu tranh chống tham nhũng, chống tự diễn biến tự chuyển hóa của các thế lực thù địch, của các nhà hoạt động xã hội, anh ấy nêu ra các nhóm này, các nhà hoạt động xã hội trong ngoài kép, là những người yêu nước, tức là những người lão thành cách mạng ấy nhé, anh gọi là những người yêu nước trong ngoài kép, đều nhằm phá hoại niềm tin của nhân dân ta đối với nhân dân còn tin anh đâu mà anh gọi là phá hoại niềm tin, để hứa hòng chuyển hóa chế độ ta sang mô hình dân chủ nhân quyền đa nguyên đa đảng mà anh gọi là ngoại nhập. Rồi anh phê bình nhau là nguyên tắc tập trung dân chủ bị buông lỏng, nguyên tắc tự phê bình và phê bình thực hiện không nghiêm. Nó làm ra thì đó báo cáo thì hay, phê bình rồi nó cứ phê bình lão, nó không có lỗi gì cả, nó phải phê ra cái lỗi xong nó nhận lỗi. Tôi đã dự mấy cái đó rồi, tôi biết phê bình làm sao mà chỉnh đốn đảng cái ấy được. Đồng chí Tổng Bí Thư cũng cho rằng cần phải siết chặt cơ chế dân chủ để kiểm soát quyền lực, đó đối chiếm là thực đấy, và thực hiện công tác cán bộ chặt chẽ. Đây là hai vấn đề quan trọng nhất. Tổng Bí Thư còn nhấn mạnh cần phải nhốt quyền lực vào lồng quy chế lập pháp, tức tuân thủ là pháp luật. Và cái pháp luật của anh ấy là pháp luật tùy tiện, thì anh làm sao anh nhốt chặt được. Tóm lại là anh cuối cùng anh nói thì là đang nguyên đảng sao được, bây giờ chỉ có một mình đảng anh ấy cầm quyền thôi, không có đảng nào khác, không có lực lượng chính trị nào có đủ lương tâm trí tuệ và sức mạnh hơn đảng cộng sản Việt Nam trong sự nghiệp xây dựng hoàn thiện chế độ xã hội chủ nghĩa bảo vệ tổ quốc, thì làm sao có đa đảng. Xin lỗi anh độc đảng làm sao ta không có đảng. Bây giờ anh thử mở ra đi, anh đa đảng đi xem nào, đố anh làm được đấy. Anh độc đảng làm sao có đảng khác nữa. Đây
bây giờ cái công tác cán bộ của anh ấy, anh nói là lôi thôi, anh thân chấm, anh chống tham nhũng. Nhưng mà đây này, tôi đưa ra cái lời đánh giá của chính của các anh ấy về anh chống tham nhũng bằng các anh bắt cái chó bu của anh kê khai tài sản. Lúc đầu anh chỉ bắt chó bu Bộ Chính trị thôi, rồi anh bắt cho chó bu Trung ương Đảng, bây giờ anh bắt đến tỉnh, đến huyện rồi.
Mà bà không làm gì được, là vì cái kê khai tài sản ở cái nước cộng sản nha các anh, nó khác. Ở các nước dân chủ người ta có cái hệ thống thuế lợi tức, năm nào cũng phải báo cáo anh năm nay là bao nhiêu, anh để dành bao nhiêu, anh đóng thuế bao nhiêu, thì là cần gì phải kê khai tài sản. Chế độ lỗi hệ thống của các anh như thế thì nó sinh ra như thế. Anh kê khai tàn kiểu gì cũng không chống là tham nhũng. Đây là bài trên đăng ở trên Vietnamnet, là báo nhà nước của anh ấy. Lời than phiền của cái cơ quan gọi là phòng chống tham nhũng. Và các anh nói rằng căn cứ vào cái kê khai nhà cửa thì có quan chức nào kê khai nhà cửa là của họ đâu. Quan chức của anh nào kê khai đó là nhà cửa của họ đâu, toàn kê khai là của người khác thôi. Cục trưởng Cục Phòng chống tham nhũng Thanh tra Chính phủ nói, tức là ông Phạm Trọng Đạt, và Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương là Lê Thị Thủy nói như thế. Bà Thủy cho biết vẫn đang tranh luận vì bàn về đối tượng khó quá. Anh nào bị kê khai tài sản. Lúc đầu dự thảo đề án chỉ tính xây dựng theo hướng kiểm tra, giám sát và kê khai tài sản của cán bộ thuộc diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý. Sau các cuộc thảo luận, lại có ý kiến là đề nghị quy định kiểm tra, giám sát cả cấp ủy, các cấp nữa. Rồi đến cấp huyện, cấp tỉnh, thì cấp xã lại không có. Khi đó là cấp xã, bí thư chi bộ cũng không phải kê khai tài sản. Đến cấp ủy, huyện thì lại hơi loãng. Mình thì muốn đi theo như hướng của nước ngoài, tập trung làm trên trước dưới sau, trong trước ngoài sau. Xin lỗi chị, nước ngoài là nước nào? Chứ nước ngoài không phải là cộng sản ấy, người ta có cái hệ thống khác, không cần phải kê khai tài sản gì cả. Hàng năm phải khai thuế lợi tức. Cái lợi tức của anh ấy làm ra thì bao nhiêu, anh đóng thuế bao nhiêu, và anh dùng cái lợi tức như thế nào. Thì người ta đóng thuế từ cái đó, hệ thống thuế khóa người ta kiểm soát. Bất cứ làm nào sờ đến cũng là có ngay. Trên chiếc dưới sau trong nước ngoài sao là cái này là mô thức anh copy của Tàu. Và chị này là phải làm đồng loạt. Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương cũng nêu thêm khó khăn nữa là nhóm cán bộ cấp vụ của các bộ ngành vẫn đang tranh luận không biết nằm vào đâu cho đấy đúng. Cái hệ thống đảng vụ của anh thì anh từ trên xuống dưới này, đến cấp xã này ra để bỏ sót cấp thôn, mà nếu là làm toàn bộ thì nhiều quá làm sao làm nổi. Tức là cái lỗi hệ thống của anh không có một cái hệ thống thuế khóa cho đàng hoàng, cái không cần phải kê khai tài sản cả. Anh lợi nhuận anh bao nhiêu kê khai tài thuế, và anh dùng cái tài sản anh mua nhà thì có thuế mua nhà, anh là có thuế hết. Thế rồi bây giờ cái thảo luận như thế này là ví dụ tôi có tài sản 100 triệu đồng thì tôi kê ngay, nhưng không thể rõ được 100 triệu đó nằm ở đâu, do đâu mà có. Các nước cũng không công khai những việc này. Đấy, các nước này chắc là nước nào, nước Tàu, nước Cộng sản chứ. Thì mới là phải không công khai là vì sao? Là vì bảo vệ bí mật cá nhân cũng như bảo đảm an toàn. Xin lỗi. Bây giờ nước Mỹ này hai ứng cử viên tổng thống nó đang truy nhau về thuế, anh nào trốn thuế này. Đấy, có hệ thống anh kê khai kiểu gì thì cũng chạy khỏi được, không có gian dối được. Rồi anh nói thì Ủy ban Kiểm tra Trung ương đang thảo luận để kê ra để quy định vừa phù hợp với thực tế vừa đảm bảo. Khi có đối tượng rồi thì ra được cái đuôi ngay người nhà. Người nhà quan chức cũng phải kê khai. Tóm lại là cái hệ thống kiểm tra tài sản này của anh là lỗi hệ thống của anh không có cái hệ thống như của, cũng phải là nước ngoài mà anh nói, nước ngoài của anh nói là chắc là bên Tàu lỗi hệ thống, cho nên
không thể kiểm soát được cái việc chống tham nhũng. Và có một bài rất diễu ở trong blog Anh Ba Sảm của Facebook của Phạm Xuân Cận nói rằng thì cái hệ thống của anh nó nhiều lỗi hệ thống lắm, và anh đặt ra cái này mà tôi đặt tên chỉ, anh đặt tên là chỉ tại nhà thơ Tố Hữu, tức là anh lấy cái thơ Tố Hữu ra để diễu cái này. Nhưng mà tôi đánh giá cái bài này là anh nêu ra cái sự kiện là trong hệ thống cộng sản anh đít nhiều hơn ghế, là vì cộng sản là cái đảng cướp, nó đi theo cộng sản nó đang cướp quyền, xong rồi là nó cướp tiền. Cho nên trong bài điệp khúc bài ca quốc tế ca cộng sản đó, cái câu cuối cùng quyết phải này chống chết mà thôi đó, bao nhiêu lợi quyền tất qua tay mình, nó đi theo đảng cộng sản là ba vì bao nhiêu lợi quyền tất qua tay mình, chỉ có chia nhau thôi. Cho nên là khi đảng cộng sản nó chưa có chính quyền thì nó là cướp đêm là giặc, và khi nó có chính quyền rồi nó trở thành nhà cướp ngày là quan, bao nhiêu lợi quyền tất qua tay mình. Cho nên khi ghế rồi thì nó phải chia ghế. Quyền là gì? Quyền là cái ghế, nó phải chia ghế cho nhau. Và vì thế nên đít nhiều hơn ghế. Và Facebook của Phạm Xuân Cần nói rằng thì là chỉ tại ông Tô Hữu thôi. Ông Tô Hữu ông mô tả cái đảng của ông là đảng ta đó trăm tay nghìn mắt. Ông nào cũng nói rằng trăm tay nghĩa là 50 người. Đảng có chỉ có 50 người thôi. Nhưng mà nghìn mắt là 500 người. Tức là gì? Tay làm và mắt dò nhìn và theo dõi. Tức là gì? Ông Tố Hữu ông đã mô tả đảng ấy như là chỉ có 50 người làm thôi, nhưng mà đến 500 người theo dõi. Và cái phê bình này nó dựa trên một cái thông tin mới nhất, là một cái Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Hải Dương biên chế cho phép nó chỉ có, trong cái sở của nó chỉ có 46 người thôi, nhưng mà là trong 46 người đó là 40 người là lãnh đạo và chỉ có 2 anh là nhân viên thường. Đấy, lỗi hệ thống của nó ở chỗ đó, đít nhiều hơn ghế. Và anh tổng thanh tra này anh nói anh sẽ đặt thanh tra trong vòng 45 ngày, xin lỗi anh, đập tai nó liền chứ ở đó mà phải 45 ngày đi thanh tra là sao? Mất trộm rồi mới lo rào rậu. Đấy, tất cả những cái này nó chứng tỏ rằng chế độ của anh là một chế độ hại dân. Và bây giờ toàn dân cái coi như cái bản án hại dân thì nó đã lộ mặt nạ rồi, và bây giờ là đi xử cái tội bán nước của anh. Và vì cái việc mà Formosa nổ ra nó làm cho hại môi trường, đe dọa đến toàn dân, và vì cái vụ Formosa nó lòi ra cái tội Việt Nam Cộng sản bán hết tôi chồng chỉ quyền, và bây giờ là nô lệ tàu không thể gỡ ra được. Cho nên coi như là cái vụ Formosa là cái phát súng lệnh khởi đi cái cách mạng cả. Và bây giờ bọn Việt Nam Cộng sản nó đứng trước quan tài rồi, và nó biết là cách mạng cá sẽ là đưa nó vào quan tài, cho nên nó rất là lo sợ. Và cách mạng cá mà Formosa đồng thời vào cái thời kỳ mà nó chết chặt giữa Mỹ và Tàu, cho nên nó phải đưa những cái tên chóp bu của nó sang lại Tàu. Sau khi lại Tàu rồi thì đi lại Mỹ, nhưng mà nó quên rằng nó còn phải lại một chỗ nữa là Vatican, là bởi vì cái lực lượng quần chúng mà nổ phát pháo đầu để làm cách mạng cả là lực lượng của Công giáo. Và đây là những cái tin về thời sự vừa tuần vừa rồi cho thấy rằng đài BBC đăng tin rằng thì sau khi đi thăng tàu thì Đinh Thế Huynh là người được coi như là sẽ thay thế Nguyễn Phú Trọng trong nhiệm kỳ tới làm Tổng Bí thư Đảng sang Mỹ, và được ông Ngoại trưởng John Mỹ John Kerry tiếp. Và cái dư luận các nơi đánh giá rằng đây là một cái chuyến đi cân bằng giữa Mỹ và Tàu. Đu dây này kìa, tôi thì tôi không cho là cân bằng hay đu dây, là cái sách lược khai thác mâu thuẫn giữa Mỹ và Tàu của nó bị phá sản, và bây giờ nó đi nó giải quyết cái sự phá sản chính sách đó. Nó lại Tàu xong nó phải lại Mỹ, và bọn giáo điều Việt Nam Cộng sản là Đinh Thế Huynh phải sang Mỹ để cầu cứu. Các nhà bình luận quốc tế đủ mọi phía bình luận rằng đại khái ông Đinh Thế Huynh sang Trung Quốc chỉ trong mấy ngày, mang tính chất xã giao nhiều hơn là thực chất, bởi vì những vấn đề quan trọng nhất như là quan hệ về quân sự, kinh tế giữa Trung Quốc và Việt Nam đã được bàn thảo tương đối kỹ qua chuyến đi thăm của Bộ trưởng Quốc phòng Nguyễn Xuân Lịch và Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc. Theo VNA, lên tiếng về đề nghị Trung Quốc nỗ lực duy trì hòa bình ổn định Biển Đông, không có hành động đấy nhá. Tàu nó cảnh cáo anh là không có hành động làm phức tạp mở rộng tranh chấp, tức là nó vẫn là nghĩ vẫn duy trì rằng giữa bố tàu và thừa sai của nó có tranh chấp, và nó là không có hành động làm phức tạp tranh chấp. Và giáo sư Nguyễn Mạnh Hồng ở bên Mỹ này thì cho rằng đây là hành động đu dây giữa các cường quốc. Rồi thì bản tin cũng nhắc lại rằng ông Kerry nhắc lại chuyến thăm lịch sử Việt Nam của Tổng thống Barack Obama hồi tháng 5 và cho biết đã bắt đầu một số sáng kiến mới liên quan đến việc phản ứng trong tình thế khẩn cấp, hợp tác chống khủng bố cũng như là khả năng thúc đẩy pháp quyền ở Biển Đông. Tôi nhớ rằng trong tuần trước tôi có bình luận cái tin rằng ông Kerry ông nói rằng Việt Nam đâu còn cộng sản nữa, bây giờ nó tư bản rồi. Tôi không nghĩ rằng đó là một cái thông điệp cho thấy rằng nước Mỹ không có kỳ thị ý thức hệ như là Nguyễn Phú Trọng đã nhắc đi nhắc lại nhiều lần. Nước Mỹ đừng kỳ thị ý thức hệ với nào. Và ông Kerry lần này thì ông nói rằng gặp nhau để đôi bên cam kết thông qua hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương. Và các bên nơi thì cho rằng thì anh Đinh Thế Huynh này anh sang để xem rằng được hiệp định xuyên đối tác TPP đó là đang bị cả hai ứng cử viên tổng thống Mỹ chê, thì cả quốc hội Mỹ thì không chuẩn phê, cho nên quốc hội Việt Cộng nó cũng không phê chuẩn, thì bây giờ là như thế nào? Và ông Kerry cam kết với anh Đinh Thế Huynh rằng thì sẽ vào TPP. Và thảo luận nhân dịp này thảo luận vào vấn đề, tôi thì lướt qua cái này. Và ông Nguyễn Mạnh Hùng cũng nhắc lại rằng ông Đinh Thế Huynh muốn nghe được đảm bảo từ Hoa Kỳ về tương lai của TPP và sự xoay trục sang châu Á, nhất là tính cam kết sâu đến đâu của Hoa Kỳ khi ở lại trong vùng đốm. Từ 2014 đến nay Việt Nam đã gửi lực lượng giữ hòa bình tới ở đấy, khi vào WTO thì nó gửi cho đóng góp vào Liên Hợp Quốc cái lực lượng giữ hòa bình. Đấy là cái mà quan hệ giữa Việt Nam Cộng sản với Tây Phương ngoài tầm tay của Tàu Cộng. Đó. Cũng là nhắc đến vấn đề Cam Ranh này kia. Nhưng mà tôi xin lướt qua để vì cái bài bình luận thời sự này nó nhiều thông tin quá. Tôi phải lướt qua những cái tin mà mình chúng ta đã biết rồi. Và riêng nhân cái việc mà Đinh Thế Huynh sang Mỹ này thì nhà bình luận Jonathan London là giáo sư của trường đại học Leiden Hà Lan, ông bình luận ông này thì luôn luôn là ông ấy, ông nói tiếng Việt giỏi lắm mà ông luôn luôn là ông quảng cáo cho cái việc quan hệ Mỹ Việt. Bây giờ ông nhân cái dịp này ông đặt cho nói với đài BBC rằng Mỹ Việt đang gần nhau hơn bao giờ hết. Tôi thấy đây là một chuyến đi rất đáng kể, bởi vì nếu như chuyến đi trước kia
của ông Nguyễn Phú Trọng thăm Mỹ vào tháng 7 2015 là hơi lạ, vì ông không phải trong nhà nước chính phủ mà là tổng bí thư đảng. Thì hiện nay ông Đinh Thuê Huynh sang Mỹ như thế này phản ánh một sự thay đổi rất lớn. Đại khái là ông Đinh Thuê Huynh sang Washington vào thời điểm này vài tuần trước kỳ bầu cử, mà có lẽ bà Hillary, 90% bà Hillary sẽ thắng, chỉ có một ý nghĩa duy nhất là quan hệ giữa Việt Nam và Mỹ, dù có một số khác biệt nhất định, đã vào một thời điểm rất quan trọng, và cả hai bên rất muốn biết, chắc chắn là hai bên hiểu nhau rất rõ. Là vì thụt qua thụt lại kỳ vừa rồi ấy, thì có thể hiểu lầm, bây giờ phải hiểu nhau rất rõ. Bởi vì hiện nay không thể có một nguy cơ mà hai bên không hiểu nhau được. Chưa phải ai là trong nhà nước chính phủ thể hiện phẩm chất quan hệ ngày càng thân hơn về nhà nước. Đấy, ông này nói lùi thôi quá. Tôi xin lướt qua. Tóm lại là ông này ông nói rằng thì là... ông này còn nói rằng thì là... Vì Mỹ vừa mất Philippines, anh Duterte này anh phản. Anh đi theo tàu rồi cho nên... Cái vòng vây nó bị lủng mất một lỗ, và vì thế cho nên Mỹ rất cần anh Việt Cộng, và anh Việt Cộng cũng khai thác cái điểm này, anh tiến lại gần Mỹ hơn nữa. Tôi thì tôi cũng cho rằng cái anh Duterte này có giá trị gì trong cái bàn cờ Á Châu của Mỹ đâu. Và cái chủ điểm của Mỹ là thằng tàu, chứ anh này anh chơi đánh xì phé kiểu gì thì cũng không qua mặt được Mỹ đâu. Vâng, tôi lướt qua cái ông London này. Và tôi đem vào cái bản bình luận này, cái bản tin của đài BBC ngày 29 tháng 10. Và được Ba Sàm đem về post lên dưới cái tựa đề là Việt Nam chọn cả Trung Quốc lẫn Mỹ là khôn ngoan. Cái câu này là câu của nhà nghiên cứu Vũ Cao Phan, nguyên phó chủ tịch kiêm tổng thư ký hội hữu nghị Việt Trung. Ông Vũ Cao Phan tuần trước tôi đã có một vài bình luận tài sự, tôi đã dùng một bài của ông rồi, và chứng tỏ rằng ông muốn thuyết phục rằng thì đảng về cộng sản nhà các ông ấy là phải đổi mới về chính trị chứ không đổi mới kinh tế không chưa đủ đại khái. Nhưng mà tôi rất tán thưởng cái bài của trước của Vũ Cao Phan. Nhưng cái bài này thì tôi thấy Vũ Cao Phan là ông nói rằng chọn với cả Trung Quốc lẫn Mỹ là khôn ngoan. Tôi xin lỗi, không chọn được cả Trung Quốc lẫn tàu lẫn Mỹ đâu. Trừ phi anh là con đàn bà ngủ hai giường và được cái thằng chồng của anh là thằng tàu nó cho phép. Và anh này cho rằng thì là chọn tàu là chọn về chính trị, chọn đi với Mỹ là chọn về an ninh. Và ông cho rằng chọn tàu là về chính trị, chọn về an ninh là không có mâu thuẫn, là thống nhất. Tôi xin lỗi anh, khi ông đặt vấn đề là đi với Mỹ là vấn đề an ninh. An ninh chống ai? Có phải chống tàu không? Chứ làm sao mà lại thống nhất được? Tôi không hiểu là cái logic của ông này là ở chỗ nào. Và ông, tôi để ý đến những cái chi tiết mà đài BBC nêu ra là trước đó là Nguyễn Chí Vịnh thường được coi là thừa sai của tàu hạng nặng, mà đã tuyên bố rằng thì là Việt Nam nên đi với Mỹ để về vấn đề an ninh Biển Đông, thì là một sự chuyển đổi với đấy. Và bây giờ ông Đinh Thế Huynh sang Mỹ cũng trong cái chiều hướng đó. Nhưng mà tôi để ý đến cái bình luận của ông Tiến sĩ Phạm Chí Dũng, chủ tịch Hội Nhà báo Độc lập Việt Nam hơn. Ông Phạm Chí Dũng ông nói rằng thì trở lại vấn đề lựa chọn như thế nào mà chúng ta vừa nêu, ông Đinh Thế Huynh nói rằng Trung Quốc là lựa chọn chính trị của Việt Nam, còn Tiến sĩ Vũ Cao Phan có nêu như vậy là Hoa Kỳ có thể là lựa chọn an ninh của Việt Nam. Tôi cảm thấy là có nhiều quá vô số lựa chọn. Lựa chọn nhiều đến nỗi mà năm 2014
Chúng ta nhớ lại đau đớn vô cùng là khi nổ ra vụ giàn khoan 981 của Trung Quốc, khi đó Việt Nam thủ trong túi một chục đối tác chiến lược, trừ Hoa Kỳ, một chục đối tác chiến lược, trong đó có Nga, có Trung Quốc, và không một ai chìa tay ra cho Việt Nam. Đó là lựa chọn của Việt Nam ấy. Việt Nam muốn làm bạn với tất cả các nước như vậy hả? Nhiều quá, và cuối cùng là không có gì cả. Đó là một triết lý sống còn đối với giới lãnh đạo Việt Nam và với dân tộc Việt Nam. Liên quan đến chuyến đi của ông Đinh Trương Huynh, tôi cho rằng có một điều gì đó liên quan tới chuyến đi của ông Phạm Quang Nghị vào năm 2014. Năm 2014, ông Nghị được ông Nguyễn Phú Trọng cử đi một cách thầm kín. Và sau đó khi về, ông Nghị phải chịu một đợt tấn công trong nội bộ. Và sau đó, ông Nghị biệt mật. Và bây giờ là không biết là lịch sử có lặp lại đối với ông Đinh Thế Huynh hay không? Và nếu như lặp lại với ông Đinh Thế Huynh, thì coi chừng kỳ này, sau khi đi Mỹ về, ông Huynh cũng phải chịu những chỉ trích trong ngoặc kép là nhẹ nhàng nhất ở trong nội bộ hay là một cuộc tấn công nào đó. Và sau đó cũng có một khả năng là ông Huynh biến mất trong ngoặc kép. Tôi nghĩ là thì đấy là con đàn bà của hai giờ mà đi lố với cái thằng kép đẹp trai này nhiều quá thì bị thằng chồng nó cho biến mất. Nó biến mất bằng nhiều cách, có thể biến mất bằng cái anh tư lệnh quân khu 2. Tóm lại gì, bản tin tiếp tục tiến từ Hà Nội, tiến sĩ Hà Hoàng Hợp, nhà nghiên cứu cao cấp, khách mời của Viện Nghiên cứu Đông Nam Á của Singapore, người đồng thời là chủ tịch của Think Tank Việt Nâu, đưa ra bình luận về các chuyến đi của ông Đinh Thế Huynh tới các cường quốc quan trọng trong băng giao quốc tế của Việt Nam trong tháng 10, trong đó có chuyến thăm tới Trung Quốc. Ông nói, bình luận mà nói Việt Nam lựa chọn quan hệ, mà nói là Trung Quốc là lựa chọn chính trị trong quan hệ, nó cũng đúng thôi nhưng mà không đủ. Nó còn nhiều thứ quan hệ khác, quan hệ láng giềng, quan hệ địa chính trị, quan hệ địa chiến lược, quan hệ ý thức hệ vân vân. Thế nhưng có một câu nói rất nôm na mà ông Đinh Thế Huynh nhắc lại ở bên Trung Quốc sau tất cả những gì được ghi ra. Có một câu tôi rất thích là nói với Trung Quốc là lời nói phải đi đối với việc làm, tức là anh Tàu ấy nói một đằng nhưng lúc anh làm anh làm khác, láng giềng không nghĩ, nhưng mà đến lúc anh làm là như là cứ ăn hiếp. Đấy là ông chiến sĩ là và thì ông Ngô Vĩnh Long thì ông nói là láng giềng bốn tốt nước sang lại gần thì tôi là thì, nhưng mà tôi đặt tất cả những cái tin tức thời sự này trong cái khung cảnh cách mạng giá đã nổ ra ở Formosa rồi, và lực lượng công giáo là lực lượng phát pháo khai thành cho cách mạng cá, và vì thế cho nên tất cả những cái mà thông tin thời sự vừa rồi chưa quan trọng bằng cái cách mạng cá do công giáo phát khởi làm nổ ra. Vì thế cho nên tôi để ý đến cái chuyến đi sang Vatican của Thứ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn nhiều hơn. Bản tin ngày 30 tháng 10 của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, Đức Giáo Hoàng Francis mới đây đã tiếp phái đoàn quan chức ngoại giao Việt Nam do Thứ trưởng Bùi Thanh Sơn. Và trong cuộc họp cuối cùng giữa phái đoàn đôi bên diễn ra vào tháng 9 năm 2014, tức là năm nay là 2016. Và trong quyết định này thì tham dự cuộc họp nhóm công tác hỗn hợp Việt Nam Vatican theo Bộ Ngoại giao Việt Nam, ông Sơn cũng tới gặp Thủ tướng Tòa Thánh Hồng Y Pietro Parolin và Bộ trưởng Ngoại giao Tòa Thánh Tổng giám mục Paul Gallagher. Và Tòa Thánh cho biết là hôm 28 tháng 10, ông Sơn khẳng định các cấp chính quyền Việt Nam luôn quan tâm đến các nhu cầu của giáo hội công giáo, tạo thuận lợi cho các hoạt động mục vụ của công giáo, quan tâm cải thiện, nâng cao đời sống giáo dân, nhất là tại các địa phương khó khăn. Đây là anh dân cộng sản nhé, anh đem cái quyền lợi thực tế của công giáo Việt Nam ở Việt Nam để anh có thể là anh năn nỉ rằng Vatican buông tha cho các anh cái chuyến này. Phúc trình về tự do tôn giáo quốc tế năm 2015 do Bộ Ngoại giao Mỹ công bố hôm 10 tháng 8 dẫn số liệu của Ban Tôn giáo Chính phủ nói rằng Công giáo La Mã chiếm 7% dân số và Đạo Tin Lành chiếm 1-2% dân số của Việt Nam. Báo cáo này cũng cho biết rằng Tổng thống và Ngoại trưởng Hoa Kỳ trong cuộc gặp với các quan chức chính phủ cấp cao của Việt Nam đã kêu gọi tiếp tục cải thiện tự do tôn giáo.
Phúc Trình nói thêm rằng đại sứ và các viên chức sĩ quan Mỹ đã nêu ra các vụ việc cụ thể về việc chính phủ sách nhiễu, đấy nhá, chính phủ sách nhiễu các nhóm công giáo, giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất, các nhóm hòa hảo độc lập, đạo Dương Văn Mình, các hội thánh tin lành với ban tôn giáo chính phủ, Bộ Ngoại giao, Bộ Công an. Các viên chức sĩ quan đề nghị tăng cường việc cấp đăng ký cho các giáo đoàn trên cả nước và cải thiện chính sách đăng ký sao cho thống nhất và minh bạch hơn. Các quan chức chính phủ Hoa Kỳ cũng kêu gọi chính phủ Việt Nam giải quyết các tranh chấp đất đai còn tồn đọng với các tổ chức tôn giáo một cách hòa bình. Sau đó, ngày 19 tháng 8, Bộ Ngoại giao Việt Nam chỉ trích Hoa Kỳ là đã đánh giá không khách quan và trích dẫn những thông tin sai lệch. Đó. Tôi nhớ rằng thì ở Việt Nam, vì nhu cầu chuẩn bị để vào TPP, nó có nhu cầu là phải sửa đổi các luật lệ nào, luật về tôn giáo, luật về họp hội, luật tự do báo chí, v.v. Và cái bản dự thảo đưa ra trình Quốc hội kỳ này, khóa 14 này, đã bị các tổ chức tôn giáo ở trong nước lên án. Và để xem sao sau cái chuyến đi lại lục này, xem sao nó không được cái gì từ Vatican thì nó sẽ thế nào, và nếu được cái gì thì nó sẽ bịp Vatican là nó có sửa cái luật tôn giáo hay không. Nhưng mà tôi biết rằng thì trong khi Đinh Thế Huynh đang ở Mỹ thì ở Việt Nam nó hoãn thông qua cái luật về hội đoàn, mà cái luật về hội đoàn nó đã bị chỉ trích rất nhiều rồi. Bây giờ chúng ta xem xét xem một tình hình thái độ của Việt Nam Cộng sản đối với công giáo như thế nào, trong khi mà nó sang thằng Bùi Như Sơn sang Bùi Thanh Sơn sang Mỹ là hứa sang Vatican tôn trọng tự do tôn giáo này kìa. Bây giờ trong nước vì nhu cầu đấu tranh với thông tin trên mạng, đấu tranh nó phải ra một cái website, nó đặt tên là Nhân Quyền, nhưng mà thực ra nó là một cái website, một cái blog tuyên truyền xám giúp cho Việt Cộng. Và cái trong khi tên phái đoàn của chúng nó ở bên Vatican nịnh nọt Vatican như thế nào thì ở trong nước nó tiếp tục nó đánh phá tôn giáo. Và cái blog Nhân Quyền này ngày 17 tháng 10 nó đăng bài là Linh Mục Đặng Hữu Nam lại kêu gọi ngư dân đi đọc để, và nó gọi là ông Đặng Hữu Nam này là kẻ phá hoại mọi chính sách đoàn kết tại giáo xứ Phú Yên này kia, nhân nhảy là xúi dục dẫn dắt bà con ngư dân đi theo đạo Công giáo, tiến hành nhiều hoạt động gây cản trở công tác bồi thường thiệt hại, cản trở hoạt động của các cơ quan nhà nước thông qua hoạt động biểu tình tụ tập đông người trái phép. Giờ thì dẫn dân đi đập, dân Kỳ Anh đi đập đòi bồi thường thiệt hại bị thất bại thì tòa án trả lá đơn, thì vì không có bất cứ chứng nào để chứng minh thì là ông này là tiếp tục tuyên bố tập trung đông người hơn vào ngày 18 tháng 10 trước giờ để nộp lại đơn. Hành động này của Linh Mục Đặng Hữu Nam là không cần thiết trong bối cảnh Đảng, Nhà nước và các cơ quan chức năng đang gấp rút tính toán và triển khai các phương án hỗ trợ đền bù thiệt hại cho người dân. Mặt khác, những hành động này giúp Linh Mục Đặng Hữu Nam bỏ túi một số tiền khá lớn được chuyển từ nước ngoài về. Thế nó đổ thừa cho ông này. Giờ thì kêu gọi quyên góp để ủng hộ các nhân tổ chức rồi để lấy tiền bỏ túi. Đấy, đấy. Trong khi nó đi năn nỉ Vatican như thế thì ở trong nước cái bộ máy của nó làm, tôi đã nói rồi, cái bọn chóp bu nó có muốn thỏa thuận cái gì thì bọn cấp dưới nó cũng không, cái bộ máy của nó không cho phép nó làm, nó cứ làm ngược lại, cái đứa nó chọc vào mắt đứa kia không làm. Tóm lại là tôi không tuyên truyền xám này để tôi không làm gì. Trong khi đó thì nó tiếp tục nó quấy nhiễu công giáo. Ở blog Việt Nam Bây Giờ đã đem về cho tôi cái bản tin ngày 30 tháng 10 của Phong Trào Dân Chủ. Cái nhóm thanh niên mà chống cái đường lưỡi bò của Tàu Cộng, cái đám thanh niên nô ưu đó, nó mượn nhà thờ Thái Hà để nó tổ chức bữa tiệc sinh nhật 10 năm, 5 năm thành lập đó. Nó bị bọn công an, nhà cầm quyền địa phương cúp điện. Nhân kỷ niệm 5 năm thành lập câu lạc bộ bóng đá No You đã mượn địa điểm thành đền thánh Gerardo của nhà thờ Thái Hà để tổ chức bữa tiệc sinh nhật. Bữa tiệc có trên 100 người tham dự. Hôm qua từ rất sáng sớm khoảng 16 giờ, cảnh sát giao thông, an ninh sắc phục và thường phục đã được huy động đứng trước cổng bệnh viện Đống Đa và lối vào nhà thờ. Bữa tiệc sinh nhật diễn ra được khoảng 30 phút thì nhà cầm quyền đã cúp điện khu đền Gerardo và nhà thờ Thái Hà. Trước đó sóng điện thoại và internet đều bị tê liệt tại khu vực này. Đường điện nhà thờ và bệnh viện Đống Đa cũng cùng một nguồn. Tối qua chỉ duy nhất đền Gerardo và nhà thờ bị cắt, nhà dân xung quanh bệnh viện và đèn đường vẫn bình thường. Điện cúp không chỉ ảnh hưởng đến bữa tiệc của nhóm No You mà còn ảnh hưởng đến thánh lễ của nhóm sinh viên tại nhà nguyện Gerardo và lớp giáo lý dự tòng của nhiều, cũng như nhiều bà con giáo dân đang cầu nguyện trong nhà thờ và trước hang đá Đức Mẹ trong khuôn viên nhà thờ. Và bị cúp điện thì người ta đốt nến để tiếp tục cái sinh hoạt. Mọi người đánh giá việc cúp điện tối qua là cho thấy sự lộng hành coi thường dân của nhà cầm quyền. Hành động này là mưu hèn kế bẩn mà nhiều người vẫn dành cho nhà cầm quyền khi họ sử dụng các chiêu trò vô pháp luật đối với người dân. Đấy, nhà cầm quyền mà dùng những cái trò của kẻ cắp, kẻ cướp để đối phó với dân. Tính chính đáng cầm quyền của nó, tự nó hủy hoại đi. Và bây giờ tôi sang cái bản khác để chứng tỏ rằng cái chuyến đi lại lục Vatican của bọn Việt Nam Cộng sản đã hoàn toàn thất bại. Là tại sao? Là bản tin tức hàng ngày ở trong của Hội đồng Giám mục cho biết rằng Hội đồng Giám mục Việt Nam có tân chủ tịch. Và tân chủ tịch là ai? Trang mạng của Hội đồng Giám mục Việt Nam hôm 6 tháng 10 thông báo có sự thay đổi nhân sự trong ban lãnh đạo Giáo hội Công giáo Việt Nam. Đức cha Giuse Nguyễn Chí Linh, giám mục giáo phận Thanh Hóa, một người từng ở tù dưới chế độ Cộng sản, đã được bầu làm tân chủ tịch Hội đồng Giám mục Việt Nam. Tuần trước thì chúng ta thấy rằng Tổng giáo phận Sài Gòn đã hiệp thông với giáo phận Vinh về cái vụ biểu tình chống Phong Một Xã. Và Hội đồng Giám mục Việt Nam đã họp bầu ban chấp hành ba giờ về đấy và vẫn cử Đức Giám mục Nguyễn Thái Học làm cái ban công lý và hòa bình gì đó. Và bây giờ đến phiên Hội đồng Giám mục Việt Nam cử một đức cha mà đã từng ở tù dưới chế độ Cộng sản làm chủ tịch Hội đồng Giám mục. Điều đó cho thấy rằng cái chuyến đi lại lực Vatican của bọn Việt Nam Cộng sản đã hoàn toàn thất bại. Riêng đức cha Phao Lầu Nguyễn Thái Học, giám mục giáo phận Vinh, vẫn tiếp tục giữ chức chủ tịch Ủy ban Công lý và Hòa bình. Cũng là đại hội lần thứ 13 tại trung tâm mục vụ Tổng giáo phận Sài Gòn hôm 3 tháng 10 có thêm đức cha Giuse Đỗ Mạnh Hùng, tân giám mục phụ tá Tổng giáo phận Sài Gòn, và đức cha Giuse Đinh Đức Đạo, tân giám mục chính tòa Xuân Lộc, là thành viên mới của Hội đồng Giám mục Việt Nam. Theo nghị trình thì Hội đồng Giám mục Việt Nam sẽ ra thư chung, đó, ra thư chung về hiện tình đất nước và tâm thư gửi các gia đình công giáo. Thế chúng ta chờ xem cái thư chung là như thế nào. Đức cha Giuse Nguyễn Chí Linh hiện đang là giám mục giáo phận Thanh Hóa và đứng đầu Ủy ban Mục vụ Di dân. Ông được thụ phong linh mục vào năm 1992 và năm 2004 được Đức Giáo Hoàng John Paulo đệ nhị bổ nhiệm làm giám mục chính tòa tại giáo phận Huế, à, giáo phận Thanh Hóa. Có một quãng thời gian sau 1997 làm thế này, khi nhà cầm quyền Cộng sản tịch thu chủng viện nơi ông đang tu tập, ông đã phải về quê. Trong giai đoạn này, ông từng bị bắt giam mấy tháng tù không qua xét xử vì lý do dạy giáo lý mà không xin phép. Bây giờ là một bản tin nữa, ngày 29 tháng 10, đức cha Giuse Nguyễn Chí Linh, tân Tổng giám mục Huế, cũng là nhắc lại như thế. Đức cha Giuse Nguyễn Chí Linh năm nay 67 tuổi, sinh ngày 22 tháng 11 năm 1949 tại Ba Làng, Thanh Hóa, thụ phong linh mục năm. theo niên giám năm nay của tòa thánh, giáo phận Thanh Hóa có hơn 145.000 tín hữu Công giáo thuộc 51 giáo xứ với 85 linh mục giáo phận và một linh mục dòng và hơn 170 nữ tu. Còn tổng giáo phận Huế có hơn 69.000 tín hữu Công giáo thuộc 82 giáo xứ với 103 linh mục giáo phận và 32 linh mục dòng, 237 tu huynh và 1.064 nữ tu.
Đấy là tôi thấy rằng chế độ của nó đã đứng trước quan tài rồi, chứ không phải là thấy nữa. Và trong cái tình trạng đứng trước quan tài như thế, nó có những cái cử chỉ lên đồng rất là đáng tội nghiệp. Nó vẫn kiên trì mà nó không sáng tạo được cái gì mà để cho thích hợp với thời thế cả. Bây giờ đây, bản tin của đài truyền hình VOV của Việt Cộng loan tin rằng thì ở Việt Nam, Đảng Cộng sản ở Việt Nam nó khai mạc cuộc gặp quốc tế các đảng cộng sản và công nhân lần thứ 18, tức là nó mời 85 đảng cộng sản khắp thế giới đến dự cái gặp quốc tế này. Cuộc gặp quốc tế các đảng cộng sản và công nhân được hình thành từ năm 1998, tức là sau khi Liên Xô sụp đổ đó. Qua 18 năm hoạt động, cuộc gặp đã thu hút được sự tham gia của hơn 120 đảng cộng sản và công nhân từ 85 nước trên thế giới, trở thành là diễn đàn quan trọng để các đảng cộng sản và công nhân trao đổi thông tin, chia sẻ kinh nghiệm và tăng cường hợp tác, phối hợp hành động vì sự nghiệp đấu tranh chung. Đây là lần đầu tiên à, đấy nhá. Đây là lần đầu tiên Đảng Cộng sản Việt Nam đăng cai tổ chức cuộc gặp này. Cái lần trước là 17 lần trước mà người ta họp ở đâu, nhưng mà lần này anh đứng nhà anh đăng cai để chứng tỏ anh là người kiên định lập trường cộng sản cho đến chết. Phát biểu khai mạc cuộc gặp, ông Hoàng Bình Quân, Ủy viên Trung ương Đảng, trưởng ban đối ngoại Trung ương, nhiệt liệt hoan nghênh đại diện các đảng cộng sản và công nhân các nước đến tham dự cuộc gặp tại Việt Nam. Phân tích về tình hình thế giới hiện nay, nhất là những thách thức đang đặt ra đối với nhân loại và nhân dân lao động các nước, trưởng ban đối ngoại Trung ương của Việt Cộng đó nhấn mạnh tầm quan trọng của việc đẩy mạnh cuộc đấu tranh vì hòa bình và chủ nghĩa xã hội. Đấu tranh cái gì? Đấu tranh chống những cái bọn này gây loạn hay sao? Vì độc lập chủ quyền của các quốc gia và lợi ích của nhân loại, y hệt như là quốc tế cộng sản ngày xưa. Bây giờ các anh Việt Cộng anh muốn làm đứng đầu quốc tế cộng sản còn sống sót hay sao? Khẩu hiệu của anh y hệt như cái thời mà chiến tranh lạnh. Đi sâu giới thiệu về những thành tựu và kinh nghiệm 30 năm đổi mới ở Việt Nam, ông Hoàng Bình Quân khẳng định Đảng Cộng sản Việt Nam luôn luôn kiên định mục tiêu độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội, đây lại gắn liền, kiên trì đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, hòa bình, hợp tác và phát triển, luôn coi trọng củng cố tăng cường quan hệ với các nước xã hội chủ nghĩa, bạn bè truyền thống, với các đảng cộng sản, công nhân các nước trên thế giới. Chân thành cảm ơn sự đoàn kết ủng hộ mạnh mẽ của các đảng cộng sản, công nhân và nhân dân tiến bộ. Đọc cái này nó tức cười, nó lộn nhộn y hệt như con vẹt, nó thật lại. Tóm lại là gì? Cuộc gặp diễn ra trong 3 ngày, 28 cho đến 30 tháng 10, 2016, cũng là dịp để các đảng anh em tìm hiểu về công cuộc đổi mới đi lên chủ nghĩa xã hội, đổi mới đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam, tăng cường quan hệ giữa Đảng Cộng sản Việt Nam với các đảng cộng sản và công nhân các nước, góp phần tăng cường đoàn kết thống nhất của phong trào cộng sản và công nhân quốc tế. Thì tôi mới đặt vấn đề là thì trong cả trăm đảng cộng sản đến họp với anh Việt Nam Cộng sản này, Đảng Cộng sản Tàu ở đâu, Đảng Cộng sản Mỹ đâu, Đảng Cộng sản Pháp đâu, nó không công bố cái danh sách. Mà nó làm cái bản tin là cả trăm, gần như là các đảng cộng sản, mà không có đảng cộng sản nào còn cầm quyền mà có mặt ở trong cái này cả. Tức là gì? Nó diễn cái trò hề. Là cái nó tỏ ra nó kiên định, nó không chật chạch hướng. Và tôi vào cái website của VOV, của Việt Cộng, tôi xem là anh Tàu ở đâu, thì tôi thấy rằng
bản tin ngày 22 tháng 9 năm 2016. Đoàn đại biểu cán bộ Đảng Trung Quốc thăm Việt Nam, à, tức là từ tháng 9, anh Tàu đã sang rồi. Và có thể là nó bàn nhau cái chuyện gì đó nên mới có cái cuộc họp này. Tức là gì? Trong cái đoàn đại biểu cán bộ Đảng Cộng sản Tàu sang thăm Việt Nam là không phải là Trung ương Đảng, mà là anh Phó Chủ tịch Thường trực tỉnh Phúc Kiến làm trưởng đoàn sang thăm và làm việc tại Việt Nam từ 21 đến 21 tháng 9. Xin lỗi anh, cái tỉnh Phúc Kiến là có rất thành kiến rất nặng đối với nước Việt Nam của chúng ta, là bởi vì dân đấu tranh ở trong nước đã nêu ra rằng cái cờ mà đỏ sao vàng của anh là cái cờ của tỉnh Phúc Kiến. Bây giờ một tháng trước khi anh có cái đảng họp của các đảng cộng sản toàn thế giới thì anh Phúc Kiến anh sang anh gặp Việt Cộng, anh Việt Cộng rồi, chứng tỏ rằng anh, các anh đứng trước quan tài, anh đang diễn trò hề, anh lên đồng, anh không biết anh là ai nữa rồi. Với cái trò hề này thì tôi mượn cái bài của ông Nguyễn Đình Cống để làm cái bài kết thúc cho cái buổi bình luận thời sự đã khá dài của tôi ngày hôm nay. Và ông Nguyễn Đình Cống, ông viết trên blog website Ba Sàm bài ngày 31 tháng 10 năm 2016 có tựa đề là Màn Tuồng Chợ Vãn, tức là anh coi cái việc mà nó đăng cai cái hội nghị toàn cộng đảng toàn thế giới, toàn là những thằng mất quyền là các cuộc họp như vậy bắt đầu từ năm 1998, vừa rồi là cuộc họp lần thứ 18. Trước đây vào thời còn phe xã hội chủ nghĩa đã từng có những cuộc họp các đảng cộng sản toàn thế giới tại Mạc Tư Khoa bàn chuyện đào huyệt chôn vùi toàn bộ giai cấp tư sản và chủ nghĩa đế quốc để đưa giai cấp vô sản thống trị nhân loại, xây dựng thiên đường nơi hạ giới. Thế rồi Đảng Cộng sản Liên Xô tự sụp đổ, chỉ còn thoi thóp thở. Thế là Đảng Cộng sản Việt Nam quyết nhảy ra, giành lấy và giơ cao ngọn cờ tiên phong đã rách nát để tập hợp lực lượng cộng sản toàn thế giới. Sau khi lên làm Tổng Bí thư, ông Trọng vội vàng sang Cuba đọc một bài diễn văn độc đáo bộc lộ ý chí mãnh liệt. Trong mặt kép, muốn tái dựng phong trào cách mạng xã hội chủ nghĩa ít nhất là ở quy mô các nước đang phát triển, mà Việt Nam là tấm gương chiếu sáng. Đấy là câu này là trích từ diễn văn của anh Trọng Lũ đó. Trong khi Liên Xô sụp đổ, Trung Quốc rời bỏ chủ nghĩa xã hội để trở thành chủ nghĩa bá quyền mèo trắng mèo đen, thì ông Nguyễn Phú Trọng nuôi tham vọng đưa Việt Nam dưới sự lãnh đạo của ông sớm trở thành ngọn cờ đầu của phe xã hội chủ nghĩa tái lập, và ông trở thành nhà lý luận và vươn lên thành lãnh tụ cộng sản thế giới. Cuộc họp lần thứ 18 này theo công bố công khai gồm trên 100 đại biểu của 85 đảng. Và ông Nguyễn Đình Cống ông nói này, ông không biết là không tìm được cái danh sách các đảng, tôi cũng không tìm được. Không biết có Đảng Cộng sản Pháp, Đảng Cộng sản Nga và các nước khác trong phe xã hội chủ nghĩa cũ hay không. Và ông Nguyễn Đình Cống nói, tôi quan tâm đến các đảng đó vì lý do sau. Một là đảng thứ nhất là Đảng Cộng sản Pháp, thì đảng này đã thay đổi cương lĩnh, không còn giữ cả biểu tượng búa liềm và thay đổi hẳn quan niệm về sở hữu. Ở đại hội gần nhất là đại hội 36 tháng 2 năm 2013, họ tuyên bố chủ nghĩa Mác Lênin không còn sức sống cả trong thực tế lẫn trong lý luận, và giai cấp vô sản không còn giữ vai trò thúc đẩy xã hội nữa. Vai trò ấy bây giờ nằm trong tay tầng lớp trí thức trong một nền kinh tế tri thức hiện đại đại, đúng không? Đảng Cộng sản Pháp rất là hay. Còn Đảng Cộng sản Nga là sao? Đảng Cộng sản Nga và các nước từng là xã hội chủ nghĩa đã có kinh nghiệm cầm quyền và sụp đổ. Họ đã từng lên voi xuống chó, đã từng biết rõ sự độc tài toàn trị của quyền lực, sự vinh hoa phú quý và nỗi nhục nhã của những người cầm đầu các đảng cộng sản. Trừ Đảng Cộng sản Nga có một vài hoạt động lẻ tẻ, còn tại các nước đảng cộng sản khác, Đảng Cộng sản chỉ như cái bóng ma vật vờ, những người lãnh đạo ngồi nhìn nhau ôn lại và tiếc nuối thời vàng son đã thuộc về dĩ vãng. Hội nghị 18 của Đảng Cộng sản các châu lục là một hoạt động đối ngoại quan trọng đối với Đảng Cộng sản Việt Nam. Tại Hà Nội vào tháng 3 năm 2015 đã có hội nghị của Hội đồng Liên minh Nghị viện các nước ITU 132. Theo quan điểm của Đảng Cộng sản Việt Nam, xếp đảng cao hơn quốc hội thì đáng ra hội nghị 18 của Đảng Cộng sản phải hoành tráng hơn IPU 132, ít nhất cũng phải bằng nhau. Thế nhưng, hội nghị 18 của Đảng Cộng sản đã diễn ra một cách mờ nhạt, báo đài quốc danh đưa tin một cách sơ lược hững hờ. Hội nghị giống như một màn tuồng đem diễn vào lúc chợ đã ván người, vào lúc màn đã hạ rồi.
không thấy công bố Đảng Cộng sản đã, Việt Nam đã chiêu đãi khách những món gì, dùng hết bao nhiêu tiền thuế của dân. Riêng về món lý luận, chắc là không thiếu các vấn đề về xây dựng xã hội chủ nghĩa trong tình hình mới, sau khi Liên Xô sụp đổ, kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, vấn đề tam quyền phân công chứ không phải phân lập, và nhốt quyền lực vào cái lồng luật pháp, chống tự diễn biến, tự chuyển hóa vân vân, và nhất là ta tự đánh ta vân vân. Phải cho thế giới thấy rõ, ông này cũng đề nghị là phải cho thế giới thấy rõ sự sáng tạo về văn lý luận của Việt Nam trong thế kỷ 21 này chứ. Có một việc rất nên làm mà không biết Bộ Chính trị, Ban Bí thư hoặc Ban Đối ngoại Trung ương có nghĩ ra không? Ông mỉa mai. Đó là mời các đại biểu đi thăm dinh thự của một số quan chức của Đảng đã về hưu hoặc đang tại chức. Sau khi thấy được những dinh thự xa hoa lộng lẫy của các vua chúa cộng sản, thấy được ngai vàng ở nhà ông này, tượng vàng ở nhà ông kia vân vân, thì sự cảm phục kính trọng Đảng Cộng sản ở Việt Nam được nâng lên tầm cao. Có thể tinh thần và quyết tâm làm cách mạng vô sản của các đại biểu sẽ được nâng lên trong chốc lát. Sau đó nghĩ tới thân phận mình và các đại biểu lại cảm thấy cảm thấy tủi nhục vì đang chưa biết làm gì với tương lai đen tối của các đảng cộng sản tại cơ nước của họ. Và kết luận rất là mỉa mai. Dù sao, trước khi chia tay nhau ra về, chắc các đại biểu cũng biết cảm ơn Đảng Cộng sản ở Việt Nam đã đón tiếp tử tế, cho ăn ngon ở khách sạn sạch sẽ, đi du lịch miễn phí, và lại hẹn gặp nhau ở hội nghị 19 để tiếp tục diễn tuồng chợ ván. Đúng là tiến tuồng chợ vãn. Và các cái thông tin với các bài bình luận mà tôi vừa đem ra vào cái buổi bình luận thời sự ngày hôm nay đã chứng tỏ rằng bọn Việt Nam Cộng sản đã đang đứng trước cái quan tài chôn cất chế độ. Và cái sự lấp liếm và giảm nhiệt cũng như tháo gỡ ngòi nổ của cách mạng cá của bọn Việt Nam Cộng sản tỏ ra là hoàn toàn thất bại. Và cái lực lượng công giáo là cái lực lượng có đủ sức để nổ phát súng mở màn cách mạng cá. Và với cái việc thay đổi nhân sự vừa rồi của Hội đồng Giám mục Việt Nam và các cái chức vụ lãnh đạo các cái giáo phận ở Việt Nam thì cho thấy rằng Công giáo Việt Nam đang chuẩn bị sẵn sàng đóng cái vai trò tiền phong giải quyết dứt điểm cái nạn cộng sản ở nước Việt Nam của chúng ta. Và tôi nhớ rằng thì trong cuộc tập hợp biểu tình gần đây nhất ở một giáo phận thì Công giáo đã không đem cờ Vatican đi biểu tình nữa, mà đem cờ cổ truyền của dân tộc Việt Nam đi lập cờ. Nhưng mà tôi nghĩ rằng cái cờ thích hợp nhất cho những cuộc đấu tranh biểu tình sắp tới là cái cờ trắng mà có cái xương cá. Thì chúng ta đã phát động cái cách mạng cá rồi, thì cái cờ biểu tượng của cuộc đấu tranh này sẽ là cái cờ xương cá, biểu tượng cho cách mạng cá. Tôi xin hết.